18i.net giới thiệu câu chuyện thằng bé thích lái máy bay. Một buổi sáng đầu hè, thằng nhóc bật dậy với sinh lực tràn đầy, nó đã 16 tuổi đang học cấp 3. Một thằng nhóc ngoan và được mọi người kỳ vọng rất nhiều, còn một năm nữa là nó tốt nghiệp cấp 3 và thi đại học. Chuyện không có gì đáng kể nữa nếu không có chữ nếu. Như thường lệ, bố mẹ nó đi làm cả ngày, tối mới về và gửi nó cho một bác hàng xóm trông hai bác cháu sẽ ăn cơm trưa. Bác Liên hàng xóm rất thân với nhà nó, có chồng hay đi công tác xa và hai đứa con một trai một gái đều đã đi làm. Đứa con trai lớn thì đã lập gia đình. Hôm nay là thứ bảy, một ngày thứ bảy đáng nhớ. Một ngày không giống như mọi ngày, nó được nghỉ học thứ bảy, còn mọi người đều phải đi làm. Mọi ngày nó tự ăn sáng, chỉ có bữa trưa là qua bác hàng xóm và hai bác cháu cùng ăn trưa. Bác hàng xóm đã gần 50 rồi nhưng trông vẫn còn đẹp lắm, da dẻ ở tuổi này mịn màng. Bác Liên có đôi mông to và ngực cũng vậy, tuy vậy nhưng bụng eo thì rất cân đối. Phải nói là mẫu phụ nữ thắt đáy lưng ong, da trắng xốp mịn của tuổi 50, phải cái mặt rất dâm đãng nhưng đặc biệt quý nó và tốt với mọi người. Hàng ngày các cô các bác hàng xóm cũng qua nhà bác Liên nói chuyện tán gẫu và làm đủ thứ những lúc nghỉ làm. Có một số người cũng ở nhà nội trợ giống bác Liên nên đến chơi thường xuyên hơn. Thi thoảng nó là trung tâm của câu chuyện tán gẫu của các bà các cô rồi bị trêu chọc. Có lần nó nghe thấy những câu chuyện chăn gối của các cô các bác đó rồi những tiếng cười rất khoái trá. Nó cũng chẳng bận tâm đến những câu chuyện đùa của các bà các cô đối với nó. Nào thì thằng nhóc này hiền quá, tuổi này chưa có người yêu, sau này bị vợ bắt nạt. Về, tuy vậy nhưng nó nhận ra những người phụ nữ ở xóm nhà nó có người vẫn chưa thực sự được đầy đủ, theo cái nghĩa mà nó lờ mờ hiểu. Vì nó nghe thấy đằng sau những lúc cười khoái trá của các bà các cô kia là những lúc than phiền rồi thở dài này nọ. Cho đến ngày hôm nay thì nó vẫn là một chú nhóc ngây thơ và chưa có ham muốn trai gái gì. Mặc dù nó cũng hay nghe về chuyện phòng the và cũng bắt đầu để ý đến chuyện giới tính từ năm lớp 8. Sáng nay được nghỉ nên nó qua nhà bác Liên sớm, hai bác cháu chơi với nhau, lúc thì xem phim, lúc thì đánh bài hay ngồi nói chuyện. Mặc dù thi thoảng nó cũng ra ngoài chơi với đám bạn, nó có vẻ khoái ở trong nhà hơn ra đường lông nhông. Nó giơ tay bấm chuông nhà bác Liên và đứng đợi một lúc. Lúc bấm chuông nó nghe thấy tiếng rì rào và tiếng bác Liên kêu nó đợi rồi ra mở ngay. Một lúc sau bác Liên bước ra, nhìn bác Liên hơi lạ, có cái gì đó rất lạ khi nó nhìn bác Liên lúc này. Vào nhà thì mấy cô bác cũng bắt đầu đi ra, trông ai cũng có vẻ lấm lét và có vẻ gì đó lạ lạ, giống hệt nhau, tất cả đều nhìn nó và tủm tỉm cười với nhau. Mọi người chào hai bác cháu rồi cũng về luôn. Cu Duy hôm nay nghỉ sang chơi với bác Liên sớm à? Hẹn chị Liên khi khác bọn em sang nhé, một người nói. Duy vào nhà đi cháu vừa nói, bác Liên vừa đóng cửa và đi ra khu vệ sinh. Dạ, hôm nay bác Tiến vẫn chưa đi công tác về ạ, Duy nói. Mấy hôm nữa cơ cháu ạ, hôm qua bác Tiến vừa gọi về bảo vẫn còn việc phải giải quyết. Cháu vào phòng khách ngồi uống nước đi. Bác chạy sang nhà cô Hà dặn cô Hà mua luôn một ít thức ăn. Sau đó nó thấy bác Liên đi vào phòng vệ sinh, nó đi vào phòng khách và thả người ngồi xuống ghế bật tivi lên coi. Một lát sau thì bác Liên mở cửa ra ngoài, chắc là sang nhà cô Hà, nó đoán. Chuyển qua lại mấy kênh tivi chán rồi nó mới ra lấy cái đĩa ca nhạc nhét vô đầu đĩa. Nó chọn một hồi ra chiếc đĩa ca nhạc ưng ý rồi mở cửa đĩa để nhét vào và nó thấy trong ổ có sẵn một đĩa trong đó. Nó không để ý định quăng vào chồng đĩa nhưng lại ngó qua thì thấy đó đĩa đó để là Thiên Đường Tình Ái. Nó thấy lạ lẫm và lờ mờ đoán ra lúc nãy mọi người vừa ở đây xem gì. Nó nhét vô bật lên coi thử. Đoạn đầu phim là một người phụ nữ rất hấp dẫn đang nằm trên giường với bộ đồ ngủ rất khiêu gợi. Tua nhanh một đoạn tới cảnh ba người đàn ông khỏe mạnh cường tráng đang bú liếm người phụ nữ. Nó thấy nghẹt thở vì đây là lần đầu tiên nó xem những hình ảnh thế này. Người phụ nữ hai tay sục cặc hai gã thanh niên to con và mút qua mút lại hai cái cặc to gân guốc, còn gã thứ ba thì đang vừa móc bướm vừa bú mút. Tim nó đập thình thịch và tua nhanh xem đoạn sau thế nào. Nó vội vì sợ bác Liên sẽ sớm trở lại. Đoạn sau nó thấy người phụ nữ nằm ngửa và rên la, bên trên là một gã đang dập lia lịa cái cặc to tướng gân guốc vào lỗ bướm của người phụ nữ. Cả căn phòng tràn ngập những âm thanh gợi dục. Con cặc nó đã cứng lên từ lúc nào, nó vội tắt đi thì cũng vừa lúc nghe tiếng bác Liên mở cổng đi vào. Nó cũng vờ không xem ca nhạc nữa mà vớ quyển báo ngồi đọc và xem tivi. Cầm tờ báo chê con cặc đang to tướng ở đụng quần, trong người vẫn chưa hết cảm giác vừa run vừa phấn khích. Bác Liên đi vào đon đả nói với nó mấy câu nhưng tai nó như không còn để ý gì nữa. Nó vâng dạ mấy câu, còn trong đầu thì cứ lởn vởn mấy âm thanh và hình ảnh dâm dục vừa xem. Nó vờ như chưa biết về bộ phim nó tình cờ xem được, cũng không biết là tại sao bác Liên lại hờ hênh như thế. Chưa đó bác nó làm bún chả, hai bác cháu uống bia, nó có cảm giác như hai bác cháu uống nhiều hơn mọi ngày. Ăn xong hơi choáng choáng vì say, nó liếc sang bác Liên mấy lần và bắt đầu để ý đến ngực và đùi bác Liên. Nó thấy bác Liên hôm nay mặc bộ đồ cũng rất khiêu gợi. Bác Liên không mặc nịt ngực hôm nay nên hai bầu vú rung rinh mỗi khi bác cử động, còn đùi thì hở nhiều và nõn nà. Bất giác nó nhìn chằm chằm vào khe hở ở ngực bác Liên một lúc rồi giật mình nhìn vu vơ chỗ khác. Ăn xong hai bác cháu ra ghế ngồi xem tivi, vai bác mỏi quá, Duy bóp cho bác một chút được không? Bác Liên nói, vâng, để cháu giúp bác. Nó mừng rỡ vì không hiểu sao từ lúc xem những đoạn phim đó xong nó có ham muốn được động chạm bác Liên. Hai tay nó bóp hai bờ vai mềm mại của bác Liên và tò mò liếc mắt nhòm qua khe hở ở ngực bác Liên. Nó thấy hai bầu vú đầy và núng nính, con cặc nó bắt đầu cương cương. Nó thấy bác Liên tỏ ra khá thoải mái và thích thú khi được nó xoa vai. Duy làm khéo ghê, bác thấy đỡ mỏi và thoải mái lắm. Cháu đứng thế có mỏi không? Dạ không sao ạ. Cháu chưa mỏi, hay vào trong buông rồi tiện đấm lưng cho bác luôn thể. Cháu ngồi đỡ mỏi. Dạ vâng. Hai người đều uống hơi nhiều so với mọi thứ bảy. Bác Liên vào phòng trước và thả mình nằm sấp xuống giường. Duy đấm lưng giúp bác nhé. Vâng bác, để cháu sẽ trả công bác. Hi hi, trong bụng nó rất thích thú. Có chút hơi men vào nó cũng cảm thấy dạo dực trước người đàn bà khiêu gợi đầy dục tình. Bố anh, bao giờ anh cưới thì chúng tôi mới mừng hết nợ anh ạ. Nhìn bác Liên trên giường với bộ đồ trong phòng khiêu gợi, những hình ảnh ban sáng lại hiện về làm nó thêm phấn khích. Hai tay bắt đầu xoa lưng và vuốt vai bác Liên. Rồi nó mạnh dạn bóp bắp chân, không thấy bác Liên phản ứng gì, nó cứ làm tới thêm, càng ngày nó càng xoa chứ không bóp nữa. Thi thoảng nó thấy bác Liên hơi khẽ rên, còn đôi bàn tay nó cố cảm nhận da thịt bác Liên qua lớp quần áo mỏng mềm. Rồi nó thấy bác Liên như ngủ quên, chắc cũng bởi do uống nhiều bia. Giờ này mọi khi bác Liên với nó cũng chợp mắt một chút. Nó tự nhiên thấy hồi hộp vì nó biết toàn bộ bác Liên bây giờ nó có thể sở hữu. Trong cơn say và buồn ngủ thì chắc gì bác Liên đã biết được những sự động chạm của nó. Duy nghĩ bụng, nó đánh liều thò tay vào bên trong áo để xoa lưng cho bác Liên. Không thấy động tĩnh gì, nó mừng thầm, rồi một tay đặt lên mông rồi chả vờ bóc rồi xoa, cũng không thấy bác Liên có phản ứng lại. Nó bèn lật người bác Liên lại, rồi lúc này nó đang phân vân có nên khám phá thân thể của bác Liên không, một phần sợ bị phát hiện, một phần cảm giác đạo đức ngăn cản. Nhưng cuối cùng nó cũng không thắng được sự thèm muốn được kích thích bởi chút men bia. Nó khẽ chạm lên ngực bác Liên. Nó thấy bác hơi chuyển động nên rụt tay lại. Một lúc sau nó làm lại thì bác lại hơi ưỡn ngực hưởng ứng. Nó nghĩ bác đang nửa tỉnh nửa say nên cứ làm đại. Bỗng nó giật mình khi tay bác Liên cầm tay nó và ấn vào ngực mình. Nó đoán bác đang làm điều đó trong vô thức nên yên tâm, tay kia bắt đầu xoa bầu vú còn lại. Con cặc nó lúc này cương tột độ, nó thầm nghĩ cơ hội này nó phải tận dụng để khám phá cơ thể của bác Liên. Điều mà xưa nay nó chưa bao giờ để ý đối với bất kỳ người phụ nữ nào, từ từ thò tay vào trong quần rồi mò xuống. Chao ôi, bác Liên không mặc quần lót, nó cũng không sờ thấy chút lông nào. Không giống như bọn bạn vẫn kể và nó cũng không để ý có giống như ở đoạn phim nó vừa xem lúc sáng hay không nữa, vì lúc đó nó quá bất ngờ. Nó sờ thấy hai mu lồn thật đầy đặn và nhẵn, nó thấy hơi ướt. Tay nó bắt đầu bóp hai bờ mờ u, rồi nó cũng quyết định lột hẳn quần và tốc hẳn áo bác Liên ra. Nó làm rất từ từ và cũng hơi sợ bác tỉnh giấc, nhưng rồi bím bác cũng lộ ra trước mặt nó. Cái bím mũm mĩm trụi lông và hơi có nước, nó nuốt nước bọt một cái rồi từ từ dạng hai chân bác ra để nhìn kỹ hơn. Lúc này bác vẫn đang lơ mơ và có lẽ cũng đã thiếp đi trong giấc ngủ. Nó dạng mạnh hai háng bác ra, lúc này cái bím phơi lọa lồ trước mắt nó, hay múi dày múp lên không lông, khe thì hơi hồng chứ không thâm. Nó nhìn thấy đường rãnh hơi hé và nước rỉ ra ở đó. Con cặc của nó lúc này gần như nổ tung rồi, nó nhìn hai bầu vú to của bác với hai núm vú nhỏ, nó bắt đầu chồm lên mút hai đầu vú tay thì xoa xoa bím rồi thọc một ngón vào. Nước bím bắt đầu chảy ra tay, nó xoa nhẹ, càng xoa nước ra càng nhiều, rồi nó nghĩ có nên chơi bác Liên không, nếu chơi bác Liên rồi thì sau này nhìn bác ra sao. Nó còn gì mặt mũi để nói chuyện với bác nữa, rồi nó nghĩ đằng nào cũng vậy rồi, mình đã lột chuồng bác Liên ra rồi sờ bím thế này rồi thì cũng tội rồi. Nó hít một hơi thật sâu rồi tuột chiếc quần sóc ra, cởi phăng cái quần xịp ra, con cặc nó bung lên gân guốc, nó nhào tới, lóng ngón cầm con cặc nhét vào cái lỗ mà nó thọc ngón tay vào lúc nãy. Con cặc nó chui vào trơn tuột, một cảm giác thật khó tả chạy dọc con cặc nó, háng nó dính chặt vào háng bác Liên, mắt nó nhắm nghiền đê mê. Nó cảm thấy con cặc nó đang bị bím bác Liên siết nhẹ từng cơn, nó không rút ra đút vào như trên phim mà ôm cứng lấy hai bầu vú bác Liên. Một lúc cặc nó bây giờ như sắp nổ tung. Nó bắt đầu rút ra rồi đút vào theo bản năng, háng nó đập vào mờ u lồn nhạn thín của bác Liên lẹt đẹt nước ra nhiều hơn. Rồi nó không kiềm được nữa, nó dập mấy cái rồi rút ra phóng đầy tinh trùng lên bụng và mờ u bím bác Liên. Tinh trùng và nước trong bím bác Liên hòa vào nhau trên cái bím mũm mĩm nhìn thật dâm đãng. Nó nằm vật ra giường thở hổn hển, một phút sau vội vàng đi lấy khăn lau bím vào người cho bác Liên rồi mặc lại quần áo cho bác Liên như cũ. Không quên đắp thêm tấm mền rồi bỏ ra phòng khách nằm thẳng cẳng trên chiếc ghế sofa nhắm mắt hưởng thụ giây phút thỏa mãn. Rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay, lần đầu tiên làm tình lại trong chút men với người đàn bà ở tuổi trung niên, độ tuổi sung mãn về tình dục của những người đàn bà. Nó cảm thấy dã rời và thiếp đi trong giấc ngủ hơi mệt và chập chờn, như còn đó trong dư âm của cuộc giao hoan, toàn thân nó vẫn hừng hực và con cặc như còn muốn nổ tung thêm nhiều lần nữa. Trong giấc ngủ nó nghe thấy âm thanh gợi tình của người đàn bà trong cơn khoái lạc, nó cảm giác như đang ở chuồng và bàn tay mềm mại và nóng hổi của ai đó đang xoa nắn nhẹ nhàng hai bắp đùi nó. Rồi một cảm giác buồn buồn ở bụng, một cái gì đó mềm mại hơn và ấm hơn tỏa hơi ấm lên bụng nó, rồi hai bàn tay ai đó lại xoa xung quanh tới vùng bung dưới của nó, rồi cầm lấy con cặc nó sục nhẹ nhàng. con cặc nó giờ căng cứng, nó dướn lên theo nhịp bàn tay đang vuốt nhẹ nhàng con cặc nó cảm nhận được sự vuốt ve nâng niu từ đôi bàn tay ấy. Đôi bàn tay ấy như đang thèm khát và muốn đánh thức con cặc sung sức, tràn đầy nhựa sống của một cậu nhóc tuổi mới lớn như nó. Rồi cái vật mềm mại vừa hôn lên bụng nó giờ đã di chuyển lên ngực nó. Một đôi môi mềm mại, nó đã đoán ra, và rồi nó dùng mình sung sướng khi đôi môi đó ngậm mút đầu ti ở một bên ngực của nó. Nó cảm nhận sự nhám mà ẩm ướt của chiếc lưỡi khéo léo đang liếm vòng quanh đầu ti nó, toàn cơ thể của nó run lên và căng cứng, cảm giác ham muốn tình dục của con đực đã được đánh thức trong nó. Háng nó nhấp nhô nhiều hơn hưởng ứng với bàn tay ấm áp đang vuốt con cặc nó, cảm giác buồn buồn ở ngực phút chốc đã biến mất thay vào đó. Toàn thân con cặc đã được bao bọc trong một không gian nóng và rất ẩm ướt. Cảm giác này gần giống với khi con cặc nó chui vào chiếc âm đạo múi dày và nhiều nước của bác Liên. Nhưng rồi nó cảm nhận thấy chiếc lưỡi mềm mại và khéo léo lúc nãy đang cuốn lấy con cặc nó. Nó gồng lên sung sướng trong khi đôi bàn tay lại bắt đầu xoa từ dưới lên ngực nó. Rồi một cơ thể mềm mại đè lên người nó cảm nhận hai bầu vú áp lên ngực nó, rồi miệng nó được điền đầy bởi chiếc lưỡi ẩm ướt, nó bú mút đáp trả lại trong vô thức, âm thanh dâm dục lại vang lên rõ hơn. Nhưng giờ ở gần tai nó hơn, cơ thể đang đè lên người nó, đang lắc giật đều theo nhịp con cặc nó giờ đang nằm trọn trong cái âm đạo nhiều nước và thật khít so với kích cỡ của nó. Người nó lắc lư bởi sự chuyển động của cơ thể mềm mại bên trên và theo bản năng của con đực nó cũng hởi háng nó lên để cắm sâu con cặc nó vào không gian ẩm ướt bên trên nó. Tiếng rên ngày càng to và sự chuyển động mỗi lúc một nhanh thêm, nó tỉnh khỏi cơn mê nhưng vẫn còn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với nó. Bỗng hai tay nó được đặt lên hai bầu vú to và mềm mại. Lúc này nó mở mắt ra và thấy bác Liên đang trần truồng ngồi trên người nó. Con cặc nó thì đang nằm gọn trong âm đạo bác Liên. Mông bác Liên thì đang chuyển động như cưỡi ngựa trên người nó. Hai tay bác Liên đang cầm tay nó và áp vào ngực mình. Còn đôi mắt thì lim dim, miệng thì đang rên lên sung sướng. Nó không tin vào mắt mình và vẫn còn nghĩ đây là một giấc mơ. Tim nó đập rộn ràng nhưng con cặc thì vẫn đang sung sướng tột độ. Hai tay nó bất ngờ nắn bóp hai bầu vú bác Liên. Bác Liên giật mình nhìn xuống thấy Duy đã thức. Bác mỉm cười với nó rồi vuốt ve hai bên cánh tay của Duy trong khi vẫn không ngừng hởi mông cưỡi ngựa trên con cặc to tướng của đứa cháu hàng xóm yêu quý. Bác Liên bỗng rên to đầy khoái lạc. Âm thanh đó cũng làm Duy thêm phấn khích nắc mạnh từ dưới lên, cơ âm đạo co bóp con cặc nó nhiều hơn, nước nhờn chảy suốt thân con cặc xuống tận bìu. Duy gồng mình lên sung sướng nắc liên tục và nhanh rồi phóng tinh xối xả vào trong âm đạo bác Liên. Sau những tiếng rên to thỏa mãn, bác Liên cũng tới đỉnh và đổ ập xuống người Duy. Hai cơ thể dính chặt vào nhau trên chiếc ghế sofa chật hẹp, người bác Liên nóng hầm hập mềm mại đang giật giật miệng thở hổn hển. Con cặc Duy vấn trong mình bác Liên co giật và bắn những giọt tinh trùng cuối cùng vào trong tử cung bác Liên. Nó nằm đó, nhắm mắt một lần nữa thỏa mãn trong ngày đầu tiên biết đến tình dục và đàn bà. Lúc đó trên màn hình, đoạn phim sex cũng đến cảnh cuối. Nó với tay lấy chiếc điều khiển, bấm chuyển ổ đĩa và bật đĩa nhạc du dương, rồi hai bác cháu nằm yên tĩnh nghe nhạc và cảm nhận nốt chút dư âm của cuộc giao hoan vừa diễn ra. Duy vuốt ve nhẹ lên mông bác Liên vẫn đang nằm trên người nó. Tiếng nhạc êm ái với sự phảng phất nóng của mùa hè, thi thoảng cơn gió từ chiếc quạt thổi qua cũng làm thay đổi cảm giác về nhiệt độ của nó. Tuy nóng nhưng làn gió cũng đồng lõa cho sự kích thích. Bác Liên vẫn trên người nó, hai tay mơn trớn và xoa lên ngực nó. Hai người vẫn không nói gì, rồi bác Liên vuốt tóc nó. Cưng hư nhé, sao bác thấy quần lót của cưng trong chân của bác? Bác Liên âu yếm nói với nó. Duy giật mình và nhớ lại chắc nó vội vàng mặc quần áo nên quên mất chiếc xịp. Dạ dạ, nó ngượng ngùng trả lời. Còn ngượng nữa chứ, bố anh. Bác Liên vừa nói vừa ấn một ngón tay lên trán nó, rồi bất chợt hai tay bưng má nó và đặt lên môi nó một nụ hôn nóng bỏng. Bác Liên chủ động đưa lưỡi vào miệng nó, chiếc lưỡi mềm ướt át ngoe ngẩy tìm lưỡi nó, rồi nó cũng đưa lưỡi ra rồi hôn bác Liên. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau ướt át và nóng bỏng, mông bác Liên và mông nó cùng ngoe nguẩy vì bị kích thích. Âm đạo mụ mĩm hồng và nhãn lông của bác Liên bắt đầu hơi nở ra phập phồng và rỉ nước. Còn chim Duy bắt đầu cương lên và cọ vào bụng dưới bác Liên. Chim nó bị kẹp giữa bụng dưới của mình và phía trên là bụng mềm mại ấm áp của bác Liên nên ngày càng cương to lên. Bác Liên cảm nhận được con cặc nóng hổi của nó nên càng kích thích. Bác Liên trườn người xuống hôn lên ngực nó, mút đầu ti và tay tóm lấy con cặc nó đưa vào miệng và sụp cặc nó bằng miệng. Nước trong miệng chảy ra khắp con cặc cương cứng nóng hổi của nó. Mông nó hởi hởi lên miệng bác Liên. Một lát sau nó kéo bác Liên lên và mút lưỡi bác Liên. Bác Liên chồm chân qua người nó, dí cái háng của mình áp sát cái háng của Duy. Mờ u âm đạo của bác Liên đè lên con cặc căng cứng của Duy. Bác Liên miết cặc nó bằng khe âm đạo của mình mà không để con cặc chui vào lỗ. Nó sướng lắm, nước âm đạo của bác Liên chảy hết lên con cặc làm nó trơn trượt giữa hai khe bím bác Liên. Hai người mút mát nhau kích thích một hồi thì đến bản nhạc cha 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 giật giật và nóng bỏng. Hai tay nó bợ mông bác Liên nhích cao lên rồi lựa thọt con cu vào khe bím giữa hai cái múi dày hồng đang ướt nhẹp. Hở ở a a a ừ. Bác Liên rên đầy dâm dục, Duy thúc con cặc từ dưới lên. Bác Liên lắc lư theo điệu nhạc, miệng đôi lúc há hốc rên hổn hển, còn cái mông thì ngoáy qua ngoáy lại trên con cặc Duy. Trong căn phòng của một buổi trưa hè, một người phụ nữ trung niên với nét mặt đầy phảng phất một vài nét có tuổi nhưng tràn đầy dục tình, với cơ thể kiều diễm sexy, với làn da trắng mịn hơi mềm nũ. Cái nụ của tuổi trung niên không phải nhão nhuét mà ai đã từng được một lần vuốt ve sẽ thấy nó tuyệt thế nào. Đó là sự chín muồi của một cơ thể của người đàn bà, mông và đùi thì nở và sexy. Cái âm đạo thì thôi rồi, bất cứ thằng đàn ông nào nhìn thấy cũng trào cờ và muốn nhảy vào sơi tái vì nó mụ mĩm khe hồng được tạo hết lông và bẹt ra với lỗ hơi hé mở. Giờ thì con cặc mới lớn của thằng Duy đang nắc lia lịa vào cái âm đạo hấp dẫn đầy nước đó, tiếng lép nhép và lẹt đẹt cùng với tiếng rên và thở hổn hển hòa với bản nhạc đang phát thật nhịp nhàng. Lúc này thằng Duy sướng nhất là con cặc nó và hai bàn tay bóp cặp vú to hơi sệ đầy gợi dục của bác Liên. Nó cảm nhận cái ấm áp co bóp và nước nhờn trong âm đạo bác Liên mỗi lần rút ra cắm vào. Cặc nó như muốn nổ tung trong cái lỗ ấm áp và nhờn nước đó. Một người đàn bà trần truồng đang cưỡi trên người nó, một điều mà nó chưa từng mơ tới hoặc nghĩ tới. Nó không ngờ tình dục lại đem lại cảm giác khoái cảm đến thế. Hai người đang đến cao trào thì có tiếng bấm chuông và gọi cửa. Chị Liên ơi, tiếng cô Hà gọi cửa. Hai người giật mình nhưng vẫn đang không thể rời nhau vì quá nứng. Bác cháu mình chuẩn bị kết thúc nhé. Vừa nói bác Liên vừa ghì chặt Duy và mút lưỡi Duy. Duy biết ý, hai tay bóp mạnh mông bác Liên rồi nắc mạnh bạo và liên tục con cặc của mình vào cửa mình bác Liên. Vì ngậm lưỡi Duy nên tiếng rên không phát ra to được như chưa đủ. Duy chồm dậy hai tay ôm eo bác Liên. Bác Liên hơi ưỡn ngực lên để Duy sụp mặt vào hai bên bầu vú, còn mông bác Liên thì nắc liên tục như bẻ gãy con cặc của Duy trong âm đạo của mình. con cặp Duy bắt đầu cảm thấy nóng gian, tinh trùng như đang trực trào ra, nước miếng nó bao phủ khắp hai bầu vú Bác Liên rồi nó cũng phóng tinh ảo ạt vào âm đạo Bác Liên. Hai người giật giật một lúc rồi Bác Liên cũng trả lời khi cô Hà gọi lần thứ ba, Hà à. Chờ chị ra mở cửa nhé. Bác Liên vừa nói vừa thở và vuốt tóc thằng Duy, con cặc nó bắt đầu xìu và tuột ra khỏi âm đạo Bác Liên. Khi bác đứng dậy, tinh trùng chảy ra từ cửa mình Bác Liên. Bác Liên lấy cái quần lót của mình lau sạch hết rồi mặc nhanh bộ đồ ngủ mỏng vào ra mở cửa. Cô Hà tươi rói và vẻ mặt như có điều gì bất ngờ nói với Bác Liên, em có cái này hay lắm. Cô Hà nói và dơ ra mấy chiếc CD. Bác Liên cười và nói nhỏ, có cu Duy nó đang ở đây. Rồi liếc mắt về phía Duy ra hiệu cho cô Hà biết, ái chà, cái thằng nhóc con giờ cũng đã lớn rồi nhỉ, bố mẹ nó đi làm suốt, không biết ông bà ấy có nói chuyện gì về giới tính cho nó không. Mà em có mấy phim tình cảm nhẹ nhàng, khi nào cho cu cậu xem rồi bảo cho nó luôn, chứ bọn trẻ bây giờ lớn nhanh lắm, phải cho nó chúng nó hiểu biết về thứ đó, chứ không tò mò lại gây hậu quả. Cô Hà tinh nghịch nói và không rời mắt khỏi thằng nhóc Duy đang ngồi trong nhà. Em nói phải. Bác Liên đồng tình cười thích thú và cảm thấy hơi có gì đó ngượng ngùng. Cô Hà vào nhà và cảm nhận thấy thằng Duy toát lên một vẻ rất cuốn hút. Cái cảm giác cuốn hút tình dục của một con đực với con cái trong thời kỳ giao phối. Rõ ràng không khí trong phòng rất lạ. Cô Hà cảm thấy có mùi gì đó nồng và rất quen nhưng vẫn chưa nhận ra. Một mùi mà làm cô thấy bứt rứt và nóng trong người. Nói về cô Hà, năm nay 42 tuổi, một người phụ nữ thon thả gọn gàng, đôi chân thon thả người, không to đầy đặn như Bác Liên mà gọn chắc. Mái tóc cắt ngắn, mặc chiếc quần lửng bó ống và cái áo phông mềm 2 giây, để lộ một làn da trắng đều, tuy không trắng như của Bác Liên nhưng cũng thuộc tuýp da trắng. Qua chiếc áo thun 2 giây mỏng là hai bầu vú không to nhưng sệ cực kỳ sexy, vẻ sexy không nóng bỏng như của Bác Liên, ở cô Hà toát lên vẻ sexy của một cơ thể dâm đãng đầy tinh tế. Một tuýp người phù hợp cho các trò chơi tình ái đầy dâm loạn, mỗi người một cốc nước lạnh trên bàn do Bác Liên pha, cả ba đều dựa lưng vào ghế cùng xem bộ phim tình cảm HK. Trong phim có nhiều cảnh nóng nhưng không chi tiết và nặng như trên các địa phim sex. Tuy nhiên điều đó cũng tạo nên một tâm trạng dạo dực ở cả ba người. Thằng Duy cảm thấy không xấu hổ bằng cảm giác kích thích nơi con cặc nó. Nó cũng hơi ngượng khi xem những cảnh đó cùng hai người phụ nữ hàng xóm đáng tuổi mẹ hắn. Mặc dù cũng mới quan hệ với Bác Liên xong nhưng đó là chuyện diễn ra rất bất ngờ trong cơn say và hứng tình. Khi mà người ta không kiểm soát được ham muốn của mình, khi người ta mất kiểm soát thì sẽ làm những chuyện khó lường và thường đem lại hậu quả đáng tiếc. Và Duy cũng không biết rằng việc nó đã làm hôm nay với Bác Liên là sự khởi đầu cho một tương lai hoàn toàn khác xa so với tương lai mà mọi người đều trông đợi ở nó. Trở lại với căn phòng, lúc này Duy đang cố che tay mình lên đũng quần nó, nơi con cặc đang cương to lên độn cái quần sóc của nó thành một đụng nhìn rất sexy. Dường như cô Hà có vẻ để ý tới Duy hơn mọi ngày. Thỉnh thoảng liếc qua Duy, cuối cùng cô Hà cũng phát hiện thấy con cặc Duy thật to so với tuổi của nó. Sự bất ngờ này làm cô Hà thấy cổ họng mình khô khan ngột ngạt khi trên phim cảnh âu yếm nửa kín nửa hở với những âm thanh gợi tình đang diễn ra. Cô Hà với tay lấy cốc nước và uống một hơi dài rồi thở từ từ như cố kìm nén cảm xúc của mình. Bộ phim cuối cùng cũng kết thúc. Đó là một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng với một số cảnh nóng nhưng được phô diễn một cách kín đáo đủ để kích thích người ta tới những suy nghĩ và ham muốn. Rồi Duy cũng xin phép Bác Liên và cô Hà để về nhà nó. Về đến nhà, nó chạy lên phòng ngủ của mình, nằm lên giường và cởi chiếc quần sóc đang mặc ra. Con cặc của nó giờ đang cương cứng dựng đứng trước mặt nó. Nó nghĩ tới giây phút khoái lạc với bác Liên hồi chiều, và hơn đó nữa, nó còn nhớ tới cặp vú sệ của cô Hà. Nó nghĩ thầm, không biết đầu vú cô Hà có giống với của bác Liên không, và âm đạo cô Hà có cạo lông không. Vừa nghĩ nó vừa sụp cặc và tưởng tượng như đang được tụt cặc nó vào cái bím mũm mĩm của bác Liên. Nó ao ước hàng ngày được làm tình với bác Liên như hôm nay, vì sợ rằng điều đó sẽ khó xảy ra nữa, vì hôm nay hai bác cháu uống hơi nhiều, với lại cũng do nó tình cờ xem địa phim sex trong đầu máy của bác Liên nên mới làm liều vậy. Nó nhắm mắt, tay sụp lia lịa, tưởng tượng bác Liên đang nằm dạng háng, còn nó đè bên trên và lắc háng lẹt đẹt lên háng bác Liên. Thụt con cặc to và cong vào khe bím hông ướt nhẹp của bác Liên. Nó ước đêm nay nó có cả đêm làm tình với bác Liên. Lồn bác Liên khá khít với cặc nó. Nó sụt cặc lia lịa, tưởng tượng như đang chơi bác Liên, rồi dùng mình bắn tinh tung tóe lên cổ tay và ngực nó. Nó nằm thở hổn hển mệt đi như vừa làm tình xong vậy. Lúc này cảm giác thèm muốn biến mất. Lúc này trong lòng nó có cảm giác tội lỗi khó tả. Nó có cảm giác như không dám nhìn mặt ai nữa vì những hành động tội lỗi vừa làm. Nó ngồi dậy và đi sang phòng vệ sinh rửa ráy những vết tinh trùng vừa bắn ra và vục nước lên mặt như để tỉnh táo lại. Bữa tối hôm đó với cả nhà nó tỏ ra trầm hơn hẳn mọi khi. Tuy nhiên cả nhà cũng không ai để ý tới thay đổi bất thường này của nó. Bố mẹ nó nói trong thời gian hè tới sẽ đi công tác dài ngày, đến hết hè nó có thể đi cùng dì nó về quê chơi với ông bà. Dì Hằng nó mấy hôm nữa sẽ tới nhà nó trông nó giúp anh chị, tức bố mẹ nó, trong mấy tháng tới. Dì Hằng nó 30 tuổi, một người phụ nữ trẻ xinh đẹp có học thức, hiện vẫn đang sống độc thân. Dì Hằng nó là mẫu phụ nữ hiện đại có khá nhiều người theo đuổi nhưng vẫn chưa quyết định kết hôn. Hiện dì nó đã học xong thạc sĩ và chuẩn bị theo đuổi tiếp con đường học hành. Ông bà ngoại thằng Duy rất lo lắng và cũng muốn dì Hằng nó lấy chồng sớm ổn định gia đình, nhưng dì nó thì cứ nhởn nhơ và thường nói ông bà không phải lo và sẽ lập gia đình nay mai. Thằng Duy rất thích dì Hằng vì hai dì cháu hiểu nhau, nó thích phong cách hiện đại và đầy học thức của dì nó. Cả nhà nó cũng mong nó học hành thành đạt như dì nó. Bố mẹ và cậu nó cũng là những người thành đạt trong cuộc sống và học hành. Sáng mai ba mẹ đi sớm, mẹ đã nhờ bác Liên, mấy hôm tới con nghỉ hè qua nhà bác Liên ăn cơm với bác. Có lẽ khoảng tuần sau dì Hằng sẽ tới nhà mình, hai dì cháu ở nhà rồi lúc nào về quê chơi thăm ông bà ngoại Duy nhé. Mẹ nó nói vâng ạ. Ba mẹ đi công tác ở đâu vậy ạ? Ba mẹ vào Sài Gòn. Lẽ ra không phải đi lâu như vậy, nhưng công ty muốn mở chi nhánh ở đó. Thời gian đầu cần có người ở đó quản lý công việc mà công ty đang thiếu người nên ba mẹ phải đi chứ bỏ không được vậy. Hết hè ba mẹ mới về sao? Ba mẹ hứa cho con đi tham quan nghỉ hè ở mấy nơi cơ mà. Ừ, nếu công việc thuận lợi có thể ở công ty đỡ việc, bố mẹ có thể về sớm rồi cả nhà mình vẫn đi tham quan, mẹ Duy nói. Bố mẹ không về kịp thì rủ dì Hiền cho đi chơi rồi về thăm ông bà ngoại cũng được. Còn dì cu cậu, bố Duy nói. Vâng, không sao ạ, con hỏi vậy thôi. Về ông bà ngoại chơi con cũng thấy vui mà. Năm nào con cũng muốn về quê chơi với ông bà. Nếu ba mẹ về kịp thì con được tham quan mấy nơi đó, không thì để khi khác cũng được mà. Ờ, sáng mai ba mẹ đi sớm, con dậy thì nấu mì với trứng mẹ để trong tủ nhé. Vâng mẹ à. Tối đó cả nhà nó ngồi nói chuyện vui vẻ và xem phim cho đến 10 giờ thì bố mẹ nó đi ngủ vì sáng ngày hôm sau phải đi sớm. Nó về phòng mình ngả lưng trên chiếc gối, gối đầu vào hai tay tì lên thành giường trong tư thế nửa ngồi nửa nằm, nghĩ về toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm nay. Thực sự những hình ảnh khiêu gợi về cơ thể trần truồng của Bác Liên với cặp vú sệ sexy của cô Hà luôn lởn vởn trong đầu nó. Nó đã 16 tuổi với con cặc khá phát triển và đang thực sự ham muốn cảm giác tình dục và bắt đầu tò mò về chuyện đó, đặc biệt ngày hôm nay. Nó không những lần đầu tiên xem phim sex mà còn được làm tình với Bác Liên 3 lần trong một buổi chiều. Nghĩ ngợi lan man rồi nó mở máy tính lên vào mạng tìm các trang web sex để xem. Nó lướt qua nhiều trang web đen và bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về sex. Nó cảm thấy hứng thú với những hình ảnh trần truồng của những người phụ nữ lớn tuổi hơn so với những bức hình phụ nữ ngoài đôi mươi. Nó cảm thấy bị kích dục nhiều hơn bởi thân hình của những phụ nữ ngoài 30 trở đi, thậm chí cả ngoài 50. Nó cảm giác ở họ có sự dâm đãng từng trải, biết cách làm tình và khát tình. Dường như những người đàn bà ở khu nhà nó đang ở đều là những người làm cho nó cảm thấy họ là những người chủ động đòi hỏi sex và thèm muốn tình dục. Trong số họ có người thì do hoàn cảnh chồng xa nhà công tác dài ngày, người thì chồng có nhu cầu thấp hơn vợ. Thậm chí có người chồng họ là một người có đời sống tình dục khá cao nhưng người vợ lại quá dâm đãng và luôn muốn tìm cho mình những con đực khỏe mạnh để thỏa mãn những cơn khát tình của mình. Duy ý thức được điều này qua sự hồi tưởng về những câu chuyện nó nghe được từ những người đàn bà trong xóm nó mỗi khi qua nhà Bác Liên chơi, hoặc thậm chí ngay cả ở nhà nó mỗi khi mẹ nó có nhà, và tiếp những người phụ nữ hàng xóm đó. Nó thầm nghĩ, giá như nó có thể được làm tình với tất cả những người phụ nữ đó thì sướng biết mấy. Sáng hôm sau, bố mẹ nó ra sân bay sớm. Lúc nó thức dậy ăn sáng thì bố mẹ nó đã đi rồi. Nó tự nấu bữa sáng, chén no nê rồi lên lịch làm bài tập ôn tập mấy ngày hè chuẩn bị thi cuối cấp. Ngồi vào bàn học một lúc thì nó lại nhớ tới Bác Liên và con cặc, nó lại cương lên. Nó đưa tay xuống nắm con cặc và thủ dâm, bỗng có tiếng chuông cửa. Nó giật mình dừng lại và đi xuống mở cửa xem ai bấm chuông. Con cặc nó cũng tự nhiêu xìu xuống vì nó bị giật mình và mất tập trung. Thì ra là con bé Hạnh, con gái cô Hà, nó mới học lớp 9. Kém nó 2 tuổi, giống cô Hà nên con Hạnh rất nhanh nhẹn và có vẻ bạo dạn với đám con trai. Ở tuổi này con Hạnh bắt đầu có ngực, nhìn nó phổng phao rất dễ thương và bắt mắt. Em chào anh Duy, hôm nay không đi chơi với bạn gái à? Con Hạnh nói và cười hí hí. Ơ Hạnh, vào nhà đi, anh đang soạn thời khóa biểu ôn tập hè, chăm chỉ ghê quá ha, nghỉ hè còn lo học, không sợ ế vợ ạ? Anh Duy, lo gì, có em Hạnh nè, ha ha, đồ quỷ sứ, em mách bác đó nha. Hai đứa tám chuyện vui vẻ, Duy lấy nước mời Hạnh, hỏi han tình hình và biết con bé Hạnh sẽ đi chơi với lớp nó 2 ngày. Nó tính qua rủ thằng Duy đi cho vui. Thằng Duy cũng gật đầu liền vì nó cũng thích đi tham quan, vả lại gì nó tuần sau mới đến và cũng chưa rõ ngày nào. Nó cũng thích cái Hạnh vì hai anh em nói chuyện hợp và cái Hạnh cũng nhanh nhẹn bạo dạn làm Duy thích thú. Nó cảm thấy gần gũi và có gì đó lôi cuốn tò mò về phía cái Hạnh. Nó cảm thấy cái Hạnh bây giờ có gì đó lôi cuốn nó hơn trước kia. Có lẽ biết đến sex đã làm Duy thay đổi bản tính ngây thơ vô tư ngày nào. Giờ ở nó, bản năng của con đực thèm sex luôn luôn trỗi dậy mỗi khi gần đàn bà phụ nữ. Nhưng cái Hạnh cũng chẳng phải vừa gì, nó cũng rất bạo dạn và tò mò về chuyện đó. Tuy kém Duy 2 tuổi nhưng là con gái nên nó có vẻ già dặn hơn cả Duy về vấn đề này. Anh Duy có bạn gái chưa đó? Hôm đi tham quan rủ bạn gái anh ra mắt em gái đi anh Duy. Hạnh nói anh đã yêu ai đâu, đang chờ bé Hạnh nè. Hi hi, em có bạn trai chưa? Hay làm bạn gái anh đi cưng? Nè anh đừng có giỡn nha, em cho một trận bây giờ. À, em vừa được đứa bạn gửi cho cái này hay lắm, anh vào ép xem đi. Em chỉ cho ở máy anh ở trên phòng, lên coi xem cái gì mà quảng cáo dữ vậy. Ta hai đứa lên phòng Duy. Thằng Duy bật máy tinh lên, cái Hạnh ngồi vào máy và bật trình duyệt web lên thì các trang web đã lưu tối hôm qua mở lên. Trong đó có mấy trang web sex với đủ hình khiêu gợi của phụ nữ và cảnh làm tình. Cái Hạnh ré lên, anh Duy coi hình bậy nha, em mét các bác cho anh một trận mặt. Thằng Duy đỏ bừng và rất ngượng. Nó bảo chữa đâu có chắc, tại máy anh bị dính virus nên nó vào các trang lung tung đó. Em tắt các cái đó đi. Cái Hạnh cũng ngượng không kém. Mặt nó đỏ bừng và tắt luôn cái màn hình đi rồi chạy ra khỏi cái ghế trước máy tính. Thằng Duy gãi đầu ngồi vào bật màn hình lên và tắt các trang web đó đi. Nhưng những hình ảnh đó đã lọt lần nữa vào mắt nó và làm con cặc nó cương lên một đống ở cái đũng quần. Con bé Hạnh cũng theo dõi và người nó cũng run lên vì hồi hộp công với cảm giác ngượng vì vừa coi hình sex với một đứa con trai trong phòng. Rồi nó cũng để ý cái đũng quần thằng Duy và càng đỏ mặt hơn khi thấy nó đụng lên một cục. Xong rồi đó, em vào lại đi. Thằng Duy nói không khí có vẻ căng thẳng hơn và cảm giác ngượng ngùng làm căn phòng trở nên yên tĩnh. Duy mạnh dạn xóa tan cảm giác ngượng ngùng đó, mà mấy cái hình đó có chi đâu. Ở lớp anh cũng được cô giáo cho xem rồi à, nó nói tinh nghịch anh đừng có xạo nha, đồ dê xồm con Hạnh quạo lại thiệt mà, bộ em chưa học môn sinh vật sao, nó hí hử nói ở. Xí mà cái đó là bài học chứ đâu có như mấy cái bậy bạ lúc nãy thì cũng là hình ảnh đó mà có khác gì đâu. Nè mà em cá anh xem mấy cái hình tấm bậy đó nha. Nhìn anh là em biết liền à. Cái Hạnh bắt đầu bình tĩnh và trở lại với tính cách bạo dạn của nó. Vừa nói nó vừa liếc qua cái đũng quần thằng Duy. Ờ thì anh học bài mà hi hi đồ dê già dê gì mà dê. Anh nghiên cứu học bài thì sau đó anh nhận tội rồi nha, giấu đầu hở đuôi ở hì hì, bộ em không phải học sao, em chưa có được học kỹ như anh. Trên lớp cô có nói nhưng không nhiều vậy muốn biết không anh chỉ cho nè, hì hì cứ làm như anh là chuyên gia không bằng ấy, vậy em cũng muốn biết nè, chỉ em coi. Nhưng cấm không được tầm bậy đó nha, em cũng chăm học đột xuất hả, ha ha, vậy anh chỉ cho nè. Duy bắt đầu dở các trang web hình sex ra cho cái Hạnh coi toàn hình phụ nữ không à, em biết rồi coi làm chi u à, em cũng giống vậy hả. Thằng Duy giỡn lại vô duyên hỏi làm chi, dở mấy cái hình khác đi, hình phụ nữ xem hoài đây nè. Nhưng em không được mắng anh cho coi hình bậy đâu nha. Duy mở các hình với những tư thế giao hợp. Cái Hạnh đỏ mặt che hai tay la toáng lên trời ơi. Sao lại hình bậy nè. Không chịu. Không coi hình làm bậy đâu. Anh không có biết ở đâu có hình của đàn ông riêng đâu. Anh xạo thiệt mà. Chỉ quan tâm tới hình phụ nữ không thui á. Đó nha. Lại tự nhận rùi nhá hi hi. Thì em cũng coi rồi đó còn gì hứ, tại anh dụ dỗ em mét anh á, em cũng đòi coi mà, khà khà. Tuy vậy nhưng rồi cái Hạnh cũng nhìn chằm chằm vào cái dương vật trên các tấm hình, rồi nó thấy người mình bắt đầu nóng lên, bím nó bắt đầu rỉ nước, mặt nó nóng bừng. Nếu em cô thích coi hình bậy, giờ anh có cách cho em coi riêng của đàn ông mà cực kỳ thật và sống động luôn. Chiêu không thiệt không, đừng bậy bạ nữa đó nha. Cả hai đứa đều hiểu ý nhau. Cái Ngọc cũng thừa biết thằng Duy sẽ làm gì và thằng Duy đang âm mưu dụ dỗ để khám phá cơ thể cái Hạnh. Em nhắm mắt lại đi, bao giờ anh bảo mở ra thì hãy mở ra nhé. Cái Hạnh nhắm mắt rồi lấy hai tay che mắt lại và hồi hộp, tim nó đập mạnh hơn, người nó nóng hơn và dạo dực chờ đợi. Thằng Duy từ từ tuột cái quần đùi rồi chiếc xịp của nó ra, con cặc to của nó đang cương cứng chĩa thẳng về phía trước. Em mở mắt ra coi đi úi á, kinh quá. Cái Hạnh lại che mặt và làm bộ quay đi. Thằng Duy mạnh dạn tiến tới cầm tay cái Hạnh đặt lên con cu nó, tay cái Hạnh rụt lại gượng gạo và nắm chặt lại. Hạnh thử khám phá nó đi. anh không nói với ai đâu, chuyện này là bí mật nhé. Sau một hồi gượng gạo rụt tay về thì cuối cùng cái Hạnh cũng cầm vào con cọc thắng Duy. Lúc đầu còn ngượng và xấu hổ nhưng rồi nó bắt đầu nhìn vào con cọc thằng Duy chăm chú, vừa nhìn vừa vuốt ve và sục nhẹ cọc thằng Duy. Thằng Duy kéo cái Hạnh ra giường. Nó nằm xuống chĩa con cọc lên để cái Hạnh tha hồ khám phá. Bàn tay ấm và mềm mại của cái Hạnh làm nó sướng đê mê mỗi khi cái Hạnh sụt cặp nó. Qua ép sex nó biết cho bú liếm nên bảo cái Hạnh em ngậm cặc anh vào miệng đi. Hạnh cái Hạnh lắc đầu và nói thui mất vệ sinh lắm, sáng nay anh vệ sinh sạch sẽ rồi mà. Em thử đi, vừa nói nó vừa vuốt tóc cái Hạnh rồi cái Hạnh cũng nghe lời nó ngậm con cặc vào miệng. Lúc đầu chỉ chớm chớm phía đầu khất. Nhưng từng đó thôi đã làm thằng Duy phải gồng mình lên sung sướng, cái miệng xinh xinh. Ấm và đầy nước bọt bao bọc lấy đầu khất con cặc nó, làm mông nó hởi hởi để tụt con cặc vào sâu hơn nữa trong miệng cái Hạnh. Anh làm gì kỳ vậy, Hạnh lắm anh sướng quá. Em mút mạnh và ngậm cặc anh dâu nữa đi, nó rên lên sung sướng khi cái Hạnh bắt đầu mút cặc nó mạnh hơn và sâu hơn, tay cái Hạnh nắm chặt hơn và sụt mạnh hơn. Khoảng vài phút sau thằng Duy dùng mình phóng tinh vào miệng cái Hạnh cái Hạnh bất ngờ và ngậm miệng lại, nó lấy tay quệt tinh trùng bắn lên môi anh làm gì vậy? Đó là gì mà mùi kinh vậy? Anh Duy rên lên khi xuất tinh và sau đó trả lời, đó là tinh trùng của đàn ông đó. Giờ em biết rồi nhé. Lúc này con cặc thằng Duy đã mềm xíu trong tay cái Hạnh. Cái này của anh nó không chĩa lên nữa rồi nè. Giờ mềm xíu ngộ ghê ơ. Giờ đến lượt anh làm em sướng nhé, là sao? Anh định làm gì? Cái Hạnh ngạc nhiên hỏi. Thằng Duy nhẹ nhàng để con Hạnh nằm ngửa ra và hai tay sờ vào ngực cái Hạnh. Con Hạnh phản ứng lại nhưng nó cũng cảm thấy thích khi thằng Duy sờ vào ngực nó. Ngực cái Hạnh mới nhú ở tuổi vị thành niên, không to như của bác Liên và cô Hà. Nó cởi từng chiếc quy áo của cái Hạnh ra, bộ ngực trắng ngần với hai núm vú nhỏ và hồng. Nó vụt mặt vào và mút một bên, vú Hạnh mềm nhụn và nhỏ. Nó mút một lúc thì cũng bắt đầu cứng cứng ở đầu vú. Rồi có tiếng cô Hà gọi cái Hạnh về ăn trưa. Hai đứa vội vàng mặc quần áo tử tế và xuống nhà mở cửa. Hai đứa cố bình tĩnh để tỏ ra không có chuyện gì. Duy chào cô Hà. Cái Hạnh về nhà ăn cơm, còn nó thì sang nhà bác Liên. Nó có cảm giác tiếc nuối, lúc nãy đang âu yếm cái Hạnh thì cô Hà gọi về. Hai bác cháu vẫn còn khó bắt chuyện tự nhiên được với nhau. Nhưng bác Liên vẫn vui vẻ tỏ ra không có chuyện gì với nó. Bố mẹ cháu đi bao giờ về? Dạ, bố mẹ cháu đi vài tuần, nếu công việc xong sớm thì có thể về sớm hơn bác ạ. Nó vào phòng khách ngồi xem tivi và cầm mấy tờ báo đọc và chờ cơm bác Liên đang chuẩn bị. Bác Liên thì vừa làm vừa hỏi chuyện nó. Nó thì vừa nghe chuyện vừa lật lật mấy trang báo tìm các mục chuyện lạ để đọc. Rồi nó để ý tới mục hình sự về việc quan hệ tình dục với trẻ em vị thành niên. Kẻ quan hệ bị lĩnh án tới chục năm trời. Đọc đến đây nó bỗng run lên và sợ hãi. Nó nhẩm tính ngay cả tuổi nó với cái Hạnh đều chưa vị thành niên. Không khéo chuyện của nó lộ ra mọi người biết thì có lẽ nó sẽ bị bắt vào trại giáo dưỡng dành cho trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật. Đọc đến hết câu chuyện trọng báo thì nó cũng run quá rồi. Và tự thầm nhủ là sẽ không dám động tới cái Hạnh nữa, vì không lỡ có ai biết thì cuộc đời nó coi như chấm hết. Không những xấu hổ còn bị vào trại giam, và lại thực ra nó cảm thấy thích thú hơn với những người đàn bà lớn tuổi như cô Hà và bác Liên. Rồi hai bác cháu cũng ăn trưa. Hôm nay bác Liên mặc bộ váy liền vải hoa mềm và mỏng, cái ngực áo váy thì rộng để lộ ra bộ ngực đầy đặn và hấp dẫn. Hai bên nách áo thì không có tay áo nên lộ luôn cả hai cánh tay tới tận nách. Nhìn qua hai bên ống tay còn thấy một phần của hai bên bầu vú lộ ra rất khiêu gợi, con mắt nó không cưỡng được sự tò mò và không khỏi mỗi chốc lại liếc qua một cái. Ăn cơm xong nó giúp bác Liên rửa bát, nhìn bác Liên thao tác hai bầu ngực rung rinh, giờ nó mới ngỡ ra là bác không mặc áo trong. Thậm chí còn như có vẻ không mặc quần lót vì nó không nhìn thấy vết lằn của chiếc quần lót qua mông váy. Hai bác cháu rửa bát xong vào ngồi nghỉ ngơi nói chuyện. Hè Duy có phải đi học thêm ở trường không cháu? Dạ, hè năm nay cháu tự ôn tập ở nhà bác ạ. À, chị Thanh với anh Hưng hè này có mời bác đi chơi đâu không à? Ơ, vẫn chưa thấy nói gì, có lẽ sang tuần sau bác trai về. Duy này, chuyện hôm qua bác cháu mình sẽ giữ bí mật nhé. Chỉ bác cháu mình biết thôi nhé. Vừa nói bác Liên vừa mỉm cười với thằng bé và đặt tay lên đùi nó lay nhẹ. Dạ vâng ạ, Duy hơi ấp úng trả lời vì nó thấy hơi ngượng khi nói về chuyện đó. Nó cảm nhận bàn tay mềm của bác Liên đang xoa nhẹ trên đùi nó. Nó vừa trả lời vừa quay mặt ra cười với bác Liên. Rồi bác Liên cầm tay nó đặt lên ngực mình. Duy có thích không? Bác Liên cho Duy yêu bác Liên đó chịu không? Ngọn lửa dục tình lại nổi lên trong nó. Nó nhào người tới và hai tay nó bóp hai bầu vú bác Liên. Bác Liên rên lên sung sướng nhắm mắt và vươn tới trong tư thế môi tìm môi, hai chiếc lưỡi ướt át lại xoắn vào nhau. Trong khi đó tay bác Liên đã tuột chiếc quần sóc của thằng Duy xuống và cầm con cặc đang trổng lên cứng ngắc của nó. Sau một hồi mút lưỡi nhau, con cặc Duy thì được sục bởi bàn tay điệu nghệ của bác Liên. Nó nhả lưỡi bác Liên ra và đẩy nhẹ người bác Liên dựa vào thành ghế rồi quỳ gối xuống trước mặt bác Liên, sau đó nâng hai chân bác Liên lên để dạng rộng hai háng bác Liên ra. Đúng như nó nghĩ, bác Liên không mặc quần lót, cái bím mũm mĩm nhặn lông và đang dỉ đầy nước của bác Liên đang phơi lọa lồ trước mặt nó. Duy vén hẳn váy bác Liên lên tận bụng, hai tay vẫn giữ cho chân bác Liên dạng rộng ra trong tư thế gập đầu gối. Bác Liên đang thở hổn hển chờ đợi. Duy bắt đầu áp sát mặt vào giữa háng và lè lưỡi liếm vào giữa khe bím của bác Liên. Thứ nước nhờn, hơi nồng nồng làm kích thích nó vô cùng. Trong khi đó thì bác Liên quằn quại rên rỉ và vò đầu thằng bé. Người bác Liên co giật sung sướng mỗi khi lưỡi thằng Duy đi vào giữa khe hồng. Dường như bím bác Liên ngày càng nở to hơn, bây giờ nó ướt đầy nước, vừa nước nhờn trong âm đạo chảy ra, vừa nước trong miệng của thằng Duy nữa, cái bím với hai múi dày và nhạn thín. Bây giờ nhìn thật dâm đãng, tuy chỉ là màn mút mắt nhưng bác Liên đã thấy sung sướng, cơ thể co giật từng hồi và thở hổn hển. Duy làm bác sướng quá nữa đi Duy. A hát, làm tình với bác đi Duy, nhanh đi Duy, bác không chịu nổi nữa rồi. Duy ơi, A hát. Thằng Duy ngẩng mặt lên và tìm môi bác Liên hôn và mút lưỡi một cách cuồng nhiệt, rồi nó tự cởi nốt chiếc áo phông trên người ra. Giờ thì nó trần truồng trong tư thế quỳ gối, còn bác Liên thì vẫn mặc chiếc váy trên người, nhưng váy đã vén lên tận bụng, còn hai chân thì co gối và dạng ra hết cỡ, phơi ra cái bím to và trắng hồng đầy nước. Bác Liên hai tay tự giữ hai đầu gối của mình để háng mở rộng và nhìn Duy chờ đợi. Thằng Duy cầm con cặc nó vuốt vuốt nhẹ rồi vẫn trong tư thế quỳ, hai gối xích lại dần hơn tới chiếc ghế sofa bác Liên đang ngồi dựa vào đó. Nó cầm con cặc đã cương cực độ và cứng ngắc ra ở phần quy đầu đã lột căng hết cỡ, nhét con cặc từ từ vào cái lỗ hồng đang rỉ nước. Con cặc đi từ từ vào trơn tuột, ở tư thế này con cặc nó đi vào một cách dễ dàng. Nó nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấm nóng từ từ bao phủ lấy toàn bộ con cặc nó. Trong khi bác Liên rên lên một tiếng to hơn, thằng Duy ấn mạnh con cặc nó vào sâu trong âm đạo bác Liên. Nó ép sát háng nó vào háng đang mở rộng của bác Liên và con cặc đã đi vào lút cán. Nó giữ nguyên tư thế đó một lúc. cảm nhận từng thớ thịt của âm đạo Bắc Liên ấm nóng và đang co bóp con cặc nó thật đê mê. Hai tay nó kéo hai vai áo Bắc Liên xuống để lộ ra hai bầu vú trắng to và mềm. Nó bắt đầu bóp vú và nắc con cặc ra vào lỗ bím của Bắc Liên. Hai mép bím Bắc Liên đập vào phần thịt nơi gốc con cặc của Duy kêu lẹt đẹt do nước nhờn đã bao phủ toàn bộ hai mép bím và chảy cả lên thân con cặc thẳng Duy, hết đâm thẳng con cặc vào. Nó còn thử đâm theo hướng từ dưới lên rồi xiên lệch sang trái rồi sang phải, mỗi lần đổi hướng nắc con cặc là mỗi lần Bắc Liên rên to sung sướng, ư ư a hát nữa đi, mạnh đi Duy. Mạnh đi Duy, a hát ư ư. Một hồi lâu rồi nó lại mút lưỡi Bắc Liên, cháu muốn thử từ đằng sau, Duy nói trong khi dừng lại trong tư thế con cặc của nó đang ở trong âm đạo Bắc Liên. Đến lút cán Bắc Liên thả chân xuống, thằng Duy rút con cặc ra và tránh qua một bên. Bắc Liên quay người lại, bò người chống khuỷu tay lên ghế, chĩa cái mông to cong ra phía sau. Cái bím Bắc Liên vẫn to ngay cả trong tư thế này. Bây giờ nó đầy nước và hồng hơn do vừa bị con cặc thằng Duy nắc nãy giờ. Bắc Liên chống mông và dạng hai chân ra, thằng Duy tiến tới và nhét con cặc to cong của nó vào rồi tiếp tục nắc. Hai tay nó giữ phần eo cong rất cân đối với dáng người đầy đặn của Bắc Liên. Ở tư thế này con cặc nó miết vào thành âm đạo mạnh hơn, bản năng của nó dường như mạnh mẽ hơn lúc trước. Nó nắc ngày càng mạnh, những cú đẩy cặc mạnh vào lút cán, tiếng kêu phành phạch phát ra do cả phần bẹn mông và mờ u lồn của Bắc Liên đập vào mờ u cặc thằng Duy, cả hai đều ướt nhẹp nước. Bắc Liên lúc này chỉ biết chân mình và sung sướng bởi từng cú nắc cặc mạnh mẽ của thằng Duy, rồi con cặc nó như sắp nổ tung, toàn bộ tinh trùng như đang dồn hết về phía đầu cặc. Nó không thể nhịn được nữa, nó nắc ngày càng mạnh và bắt đầu rên lên hòa với tiếng rên cũng ngày một to hơn của Bắc Liên. Rồi nó phóng tinh ào ào vào âm đạo Bắc Liên, trong khi Bắc Liên cũng xuất khí, cả hai cùng lên đến đỉnh điểm. Thằng Duy đổ gục người xuống lưng Bắc Liên, nó ôm lấy Bắc Liên và hai tay nắn bóp hai bầu vú và thở hổn hển. Bắc Liên thì đổ hẳn người xuống phần nệm ghế, con cặc Duy vẫn đang nằm trong âm đạo Bắc Liên. Hai người giữ nguyên tư thế đó được 2 phút thì bắt đầu nhả nhau ra và nằm xuống sàn. Bắc Liên gối đầu lên tay nó và xoa ngực nó. Duy nằm ngửa thỏa mãn bên người tình đầy hấp dẫn và dâm dục hơn cả tuổi mẹ nó. Tuy vừa xuất tinh xong nhưng con cặc nó vẫn chưa xìu xuống. Khi Bắc Liên vuốt ve ngực nó và hôn lên cổ nó thì nó lại muốn cương trở lại. Bầu vú Bắc Liên cọ sát vào tay nó càng làm nó kích thích hơn. Bắc nằm lên người cháu đi, cháu muốn bác làm tư thế đó. Duy âu yếm nói, đồ quỷ nè, vừa mới chơi người ta xong lại đói luôn được rồi. Khỏe dữ vậy, ông tướng Bắc Liên mắng yêu nó. Tuy vậy nhưng Bắc Liên cũng nứng tình khi cầm con cặc dính đầy tinh khí của cả hai người, cứng ngắc và bóng nhảy. Bắc Liên bò nằm sắp lên người nó, hai bầu vú trắng mềm và to đổ lên ngực nó thật mềm mại và ấm áp. Bắc Liên cầm con cặc nó chỉnh để đầu cặc hướng vào của mình rồi hạ mông xuống để con cặc chui thẳng tuột vào bên trong âm đạo của mình. Lúc này tinh dịch của thằng Duy trong âm đạo Bắc Liên bắt đầu chảy ra, chảy lên cả con cặc nó. Giờ nhìn con cặc Duy và âm đạo của Bắc Liên nhờn thứ nước lầy nhầy rất dâm đãng. Quả thực nó cũng rất sung sướng vì chất nhờn này. Bắc Liên chủ động cưỡi trên con cặc thằng Duy một cách nhiệt tình. Duy cảm giác con cặc nó như đang ở chốn thiên đường. Trơn tuột ấm áp và đê mê đến lạ thường, nó như muốn nổ tung con cặc nó trong lúc này, vì cảm giác xuất tinh đã lại như muốn trào đến, nó quá sung sướng. Nó lấy tay kéo nhẹ gáy Bắc Liên xuống để mút lưỡi Bắc Liên và ghì mạnh và mút mạnh lưỡi Bắc Liên, trong khi mông Bắc Liên thì ngoáy liên hồi. Để con cặc cứng ngắc của nó bị cái bím to bao bọc nhào nặn bên trong. Khoảng 3 phút sau nó lại muốn xuất tinh. Nó ôm bác Liên và lật người bác Liên xuống. Nó đè lên trên hai đùi nó, tì lên hai đùi bác Liên để bác Liên nằm ngửa dạng rộng hai đùi ra rồi nhấp lia lịa con cặp vào âm đạo bác Liên. A a a a a a a a a, bác sướng quá con ơi, bác sướng quá Duy ơi. Rồi nó lại phun ảo ạt tinh trùng vào trong tử cung bác Liên. Những dòng tinh nóng hổi của nó với của bác Liên lại hòa quyện vào nhau. Toàn thân bác Liên co giật sung sướng, hai tay vận bíu lấy vai nó. Đầu thì lắc lư qua hai bên một lúc mới thôi, xong cả hai người cùng thở hổn hển. Con cặc nó lần này xìu xuống nhịu nhạo trong âm đạo bác Liên. Nó dụi mặt vào hai bầu vú bác Liên mấy cái rồi mới nằm vật qua một bên. Rồi khi hai bác cháu đã lại sức, bác Liên nói với Duy tối ở lại ăn cơm vì nó phải ở nhà một mình. Bác Liên đứng dậy vuốt cái váy xuống rồi nhặt chiếc slip đi vào phía nhà tắm cọ rửa và mặc lại. Thằng Duy vẫn mệt lử nằm dưới sàn. Con cặc nó giờ nhìn thật thảm hại nên cu cậu cũng vớ cái quần đẩy lên. Nằm một lúc nó cũng ngồi dậy mặc lại quần áo rồi lục tìm mấy chiếc đĩa CD mà bác Liên hay xem. Rồi lại cô Hà qua bấm chuông. Nó bèn tắt đi chuyển kênh tivi và vớ tờ báo ngồi xem. Cô Hà nhìn vẫn thật sexy với cái tuổi ngoài 40 của cô. Da trắng, cơ thể thon gọn còn đôi vú thì sệ dài cực kỳ khiêu gợi. Nhìn vào khe giữa hai bầu vú mà thằng Duy cứ ngây ra như mất hồn. Ở cô Hà có một vẻ dâm dục khiêu khích đến lạ thường. Cô Hà ngồi hỏi chuyện rồi cũng biết thằng Duy nó ở nhà một mình trong khoảng thời gian tới. Tối đó hai bác cháu ăn cơm. Ăn tối xong thằng Duy đang có ý định tán tỉnh bác Liên cho nó ở lại qua đêm thì có chuông điện thoại reo. Bác Liên ra nhấc máy. Alo, ai đấy? Bác Liên trả lời, mình à. Anh có tin bất ngờ cho mình này, anh đang chuẩn bị về đến ga rồi, khoảng 20 phút nữa em ra đón anh mình nhé. Nghe giọng như của chồng bác Liên vậy hả? Mình về sớm sao không báo trước để em chuẩn bị? Già rồi mà còn chơi trò con nít vậy hả? Ghét vậy, em chuẩn bị ra đón mình đây, hôn bà xã, anh nhớ bà xã quá này sao? Rồi về tôi hỏi tội mình sau. Sau khi bác Liên cúp máy, đoán biết được thằng Duy cũng biết qua nội dung cuộc nói chuyện, bác Liên nhìn nó với vẻ đầy thông cảm và mỉm cười nói với nó. Bác trai gọi điện báo là bác chuẩn bị về đấy cưng à? Vâng ạ. Vậy bác đi đón bác trai đi, cháu cũng phải về làm bài tập. Ừ, bác phải chuẩn bị đi đón bác trai luôn, kẻo bác phải đợi mai Duy lại qua ăn cơm với hai bác nhé. Dạ, cháu chào bác. Thằng bé tiêu nghỉu đi về nhà, nó cứ nghĩ là sẽ có một đêm vui vẻ với bác Liên, vậy mà chồng bác ấy đi công tác về sớm quá. Thế là hè này nó phải nhịn làm chuyện đó sao? Từ lúc nó được hưởng cái thú vui khoái lạc này, nó đâm ra lúc nào cũng nghĩ về chuyện đó rồi tưởng tượng về vú với bím của những người đàn bà nó gặp. Ngoài bác Liên ra nó không còn ai để thỏa mãn những lúc nó thèm muốn. Bước về nhà trong tiếng ve tiếng dế kêu buổi tối ở bên mấy cây to lâu năm trong xóm làm nó cảm thấy đêm nay trống trải biết bao. Một thằng bé với một đêm đầy tự do, không có ai chăm sóc quản lý, nó có thể muốn làm cái gì nó muốn. Ý nghĩ nổi loạn đang trực sẵn trong đầu nó. Nó hân hoan vì nó được tự do làm điều nó thích mà không ai ngăn cản lúc này trong nhà nó. Nhưng làm gì đây? Tình dục với một đứa bé ở độ tuổi của nó làm nó trở nên già dặn hơn với các bạn cùng trang lứa, với những suy nghĩ lệch lạc, bao nhiêu kế hoạch ôn tập hè bỗng dưng không còn trong đầu nó nữa. Nói đúng hơn là lúc này nó chỉ nghĩ đến tình dục, khám phá những điều mà nó không nên biết vào lúc này. Giá mà chồng bác Liên về muộn hơn một chút, ít ra là đến hôm gì nó đến trông nó thì nó được tự do làm chuyện đó với bác Liên thoải mái bao nhiêu lần trong đêm cũng được mà không sợ bị gián đoạn bởi ai đó qua chơi. hoặc giá mà cô Hà cũng như bác Liên, và đêm nay qua nhà nó làm tình với nó thì tuyệt. Nhưng nó biết giờ này cái Hạnh với chú chồng cô Hà đang ở nhà, nên giả sử cô Hà có thích làm tình với nó cũng không thể qua nhà nó được. Nó ngẩng mặt lên nhìn bầu trời hè đầy sao và hít một hơi dài rồi tiếp tục bước về nhà. Bỗng nhiên nó thấy bóng ai đó thập thò ở trước cửa nhà bà Huyền, rồi cửa mở, người đó bước nhanh vào nhà, rồi cửa lại đóng rất nhẹ nhàng sau lưng người đó. Với dáng dấp như vậy ắt hẳn là một người đàn ông, Duy nghĩ thầm. Bà Huyền là một phụ nữ độc thân. Sở dĩ nó gọi là bà vì bà Huyền cũng gần 60, cũng hơn bác Liên gần chục tuổi. Đó là một phụ nữ rất kín đáo và không có điều tiếng gì với hàng xóm, thậm chí còn rất tốt với mọi người. Thi thoảng nhà vẫn có khách đến chơi, thường là những người hưu trí trong xóm và những người bạn ở cơ quan nay về hưu thi thoảng ghé thăm. Bà Huyền có cuộc sống rất nhàn vì lương hưu cao. Có con đi nước ngoài hàng tháng vẫn gửi tiền về, vì thế bà Huyền sống rất thoáng về tài chính. Với những người hàng xóm, những đóng góp vào quỹ công cộng đều đóng vào hàng nhiều nhất. Nói chung bà đều được mọi người đều quý mến. Thực ra nó không để ý và thắc mắc lắm về vị khách kia là ai, vì giờ vẫn chưa muộn, hàng xóm qua nhà nhau chơi là chuyện thường tình, không có gì phải thắc mắc. Nhưng kỳ thật nó cảm thấy vị khách này có vẻ lén lút như không muốn ai biết khi bước vào nhà bà Huyền. Mà nó cũng cảm thấy vị khách đi vào nhà rất nhanh, chủ nhà cũng đóng cửa dường như là rất lẹ. Nó tủm tỉm cười khi trong đầu nó lóe lên một ý nghĩ tinh quái, hay là bà Huyền có bồ bịch gì với ai. Nó cũng không tin lắm và tự cười mình vì đầu óc bây giờ bị ám ảnh quá nhiều chuyện về tình dục rồi. Nhưng nó cũng chợt nghĩ bà Huyền tuy tuổi vậy thôi nhưng nhìn cũng còn da rẻ lắm. Nó cũng nghe qua các câu chuyện xì xào của mấy bà cô bà bác trong xóm nó về những phụ nữ hồi xuân ở tuổi gần 60, nghĩ đến đó là con cặc nó lại cương lên. Bỗng nhiên nó thấy đèn trong nhà bà Huyền hơi tối đi, vẫn còn ánh sáng lờ mờ, và đèn ngoài cửa cũng tắt luôn. Nó quyết định sẽ qua đó tìm hiểu xem những phán đoán của nó có đúng không. Vì đèn trước cửa tắt rồi nên nó núp bên cạnh gờ tường ghé tai nghe. Cửa nhà bà Huyền hơi tụt vào sau hàng rào cây và chậu hoa nên nó đứng nép vào gốc không ai có thể thấy dễ dàng được. Nó ghé sát tai vào cửa và nghe thấy tiếng hai người nói chuyện nhưng không thể biết họ nói gì. Rồi tiếng nói chuyện nhỏ dần, có lẽ họ đi vào phòng trong. Thi thoảng có nghe một hai tiếng rên và cười khúc khích rồi nó không còn nghe thấy gì rõ ràng hơn nữa. Nó hồi hộp và cũng sợ ai phát hiện ra nó đang rình rập trước cửa nên cũng quyết định thôi không theo dõi nữa và về nhà. Lúc vừa quay ra đến đường thì nó gặp cô Hằng đi tới. Cô Hằng 30 tuổi chưa chồng, thạc sĩ môn sinh học, cô chuyên nghiên cứu về côn trùng và đó cũng là niềm yêu thích của cô từ nhỏ. Đôi kính tròn nhìn rất già với tuổi của cô là người đầy đặn, nước da thì mịn và căng, da cô không trắng nhưng cũng không đen chút nào, trắng hơn cả nước da bánh mật một chút. Hai bầu ngực căng to nhìn rõ hai núm vú nhỏ lồi ra qua chiếc áo thun không tay. Cô bận chiếc quần jean loại vải mềm bó chân, nhìn cặp đùi và cái đôi mông tròn căng trong chiếc quần, gợi lên một thân hình khỏe mạnh tự nhiên và không hề có chút cơ bắp nào do luyện tập. Cô Hằng để tóc không có mái và tết hai bên, nhìn rất trẻ con nhưng lại già dặn bởi cặp kính tròn đầy trí thức, nói đúng hơn là trông giống một con mọt sách, một thân hình đầy đặn không cơ bắp. Toát lên một vẻ khỏe mạnh của tuổi 25 chứ không phải 30, vì cô cũng hơi có vấn đề nên nhiều người hỏi cưới nhưng cũng chưa đi đến đâu với ai cả. Bố mẹ cô thì suốt ngày than vãn về chuyện chồng con của cô y như ông bà ngoại nó với dì của nó vậy, nhìn cô Hằng với vẻ rất trẻ con. cách nói chuyện thì lại già dặn mọt sách, nhưng toàn về khoa học triết lý chứ không tinh danh sắc sảo về xã hội hiện thực. Cháu chào cô ạ. Cô đi đâu thế ạ? Thằng Duy chào Duy à. Giờ này không học, còn đi đâu vậy cháu? Dạo này học hành thế nào rồi cháu? Cô vừa đi dạo mấy vòng nghe tiếng dế với ve, tiện thể chụp mấy cái ảnh về ve lột xác làm ảnh mẫu tư liệu giảng cho học sinh. Thế ạ, cháu cũng thích tìm hiểu về ve với dế lắm. Cô có nhiều hình không cho cháu xem với? Cháu học rớt môn sinh học lắm. Khi nào cô giúp cháu với? Thằng Duy lém lỉnh nói thích xem thì cô cho xem. Vẫn còn trong máy, cô chụp mấy hôm trước mấy tấm đẹp. Bố mẹ có nhà không cô qua chơi luôn? Dạ bố mẹ cháu đi công tác đến gần hết hè mới về cơ ạ. Nhà cháu có máy tính, cô copy cho cháu luôn mấy bức hình cô nhé. Ừ vậy qua xem cháu học hành thế nào. Thằng Duy vừa đi vừa liếc nhìn trộm cặp đùi cùng đôi mông đều căng tròn trong chiếc quần jean lửng. Hai bầu vú không mặc áo lót căng phồng núng nính theo mỗi nhịp bước đi. Con cặp thằng Duy lại trộm ngược lên, nó thèm được làm tình với cô Hằng. Nhìn cô Hằng như một thiếu nữ trẻ tuổi và ngây dại. Ngoài học hành ra thì chẳng biết tí gì về cuộc sống xã hội. Đôi kính tròn mà thanh niên những đứa thích làm đỏm, chẳng đứa nào chọn đeo vì trông nó già quá. Còn cô Hằng thì có một cơ thể tràn trề nhựa sống. Ở tuổi 30 mà chẳng ai nghĩ cô 30 tuổi, chắc tại cô quá vô tư và ngây ngô với chuyện đời. Thoáng chốc cũng về đến nhà, nó mở cửa mời cô Hằng vào nhà. Trên đường đi và lúc mời cô Hằng vào nhà, nó cũng có vài đụng chạm nhẹ với cơ thể cô Hằng và cảm giác rất thích thú. Mặc dù cô Hằng không để ý lắm những lần đụng chạm đó, nó rót nước mời cô Hằng và hai cô cháu mang luôn nước lên phòng nó. Cô Hằng nói chuyện đầy chất mô phạm và học thức. Cô hỏi nó về chuyện học hành trong khi copy ảnh từ trong máy ảnh vào máy tính của thằng Duy. Thằng Duy theo bản năng cũng cố dùng mọi chiêu để đề cập về chuyện đó, như hỏi bài về môn sinh học của nó. Và nó cũng cảm giác cô Hằng hơi có vấn đề thật. Theo như mọi người vẫn nói vui trong cách ăn nói của cô Hằng thật. Nhưng không sao, nó sẽ dụ dỗ cô Hằng thử xem. Trong đầu nó xuất hiện ý nghĩ đó đầy bản năng, học bài về sinh sản, nhưng cháu có điều rất thắc mắc mà không có dám hỏi ai, trên lớp không đề cập kỹ, cháu nghĩ là không quan trọng lắm, nhưng vẫn thắc mắc mà không hiểu, cháu muốn hỏi về định nghĩa gì hay hiện tượng, thôi cháu mắc cỡ lắm, không dám hỏi cô đâu, nếu về kiến thức khoa học thì cháu có thắc mắc cứ hỏi. Đó là điều tốt, cô sẽ giải thích cho cháu, nhưng cháu nghĩ lại thấy kỳ quá nếu hỏi cô, hay thôi cháu không hỏi nữa, thanh niên lớn rồi mà ngại hả? Hay vẫn còn câu hỏi, em bé chui ra từ đâu hả nhóc? Hi hi, cũng gần như vậy ạ. Vậy nói đi cô nghe xem nào. Cháu mạnh dạn lên. Cô không cười đâu, nhưng mà cô không được mắng cháu quá tò mò thì cháu mới hỏi. Ừ cháu nói đi, yên tâm, cô có phải bà già khó tính đâu, vậy cháu xin nhờ cô chỉ giúp. Cháu không hiểu, nó ngập ngừng một lát rồi mới nói tiếp. Bộ phận đó như vậy mà cũng có thể sinh ra em bé, ý cháu là kích thước. Nó gãi đầu và mặt cũng đỏ lên vì thấy mình hỏi hơi thô. Nhưng nó không ngờ là cô Hằng chẳng ngượng ngùng gì tuôn ra một bài giảng dạy cho nó nghe một cách vô tư và nghiêm nghị và đầy học thức vậy. Nhưng nó vẫn thấy cô Hằng đầy sexy trong mắt nó. Nó vẫn không tài nào lái câu chuyện để có thể tiến xa hơn. Nó đánh liều, nghe cô nói vậy cháu cũng hiểu phần nào, nhưng cũng không biết nó diễn biến ra sao. Thật kỳ lạ, chuyện đó cháu chỉ cần hiểu như vậy là đủ rồi. Cháu không phải bác sĩ nên không cần phải tìm hiểu quá sâu như thế. Nó cảm giác như mình khó có thể tiến xa hơn. Mắt nó liếc vào ngực cô Hằng, con cặc nó lại cương lên. Vậy khi nào cháu lên mạng tìm coi có minh họa không bậy bạ, cháu cẩn thận không lại bị nhiễm mấy cái thứ không hay vào đầu. Cháu còn nhỏ, trên mạng rất nhiều những thứ không tốt cho trẻ con. Cô Hằng tỏ vẻ nghiêm nghị và không thích với ý tưởng của thằng Duy. Rồi bất chợt, cô Hằng nhìn thấy con cặc thằng Duy qua cái đũng quần su của nó. Thoáng chốc cô thấy ngượng lạng ánh mắt qua chỗ khác. Thằng Duy cố tình năn nỉ cô Hằng cho nó biết thêm về các hình minh họa cho câu hỏi của nó. Từ lúc nhìn thấy con cặc nó, cô Hằng hơi bối rối vì con cặc thằng Duy cũng to và hai cô cháu lại đang nói chuyện về đề tài nhạy cảm. Quả thực trước lúc thấy cặc thằng Duy thì cô Hằng không mảy may quan tâm đến điều tế nhị trong bài giảng của mình, nhưng lúc này bản năng làm cô trở lên lúng túng. Thằng Duy láu cá bạo dạn hơn. Cô chỉ hình cho cháu xem đi, cháu biết rồi, cháu hứa sẽ không tự tìm hình nữa. Nó lay đùi mè nheo cô Hằng đã từ lâu lắm rồi chưa từng trải qua những rung động như lúc này. Từ khi cô chia tay người bạn trai đó cũng là anh bạn hàng xóm của mình vào cái tuổi 18, đó là một anh hàng xóm hơn cô 3 tuổi, cao to đẹp trai mà cô từng ngưỡng mộ. Hai người cũng đã có bên nhau biết bao kỷ niệm từ thửa còn bé xíu cho đến khi học hết cấp 3, rồi người con trai đó theo gia đình chuyển nhà tới nơi ở khác mang theo tình yêu mà cô không thể quên. Một tình yêu mà cô đã từng gắn bó suốt tuổi thơ và những năm cô là thiếu nữ, rồi bỗng dưng hôm nay cô lại bị kích thích bởi một thằng nhóc mới tuổi 16, cũng cái tuổi mà nhiều kỷ niệm nhất với cô. Cái tuổi mà cô đã biết phân biệt rõ hơn tình cảm giữa tình cảm bạn bè và tình cảm yêu đương. Cô Hằng ngây ra hồi tưởng lại những khoảnh khắc xưa. Những năm tháng cô cùng bạn trai vô tư gắn bó bên nhau cũng ở khu xóm đầy kỷ niệm này. Rồi bỗng dưng cô cảm thấy mình được hôn, cảm thấy được nụ hôn thửa nào với người ấy. Cô như đê mê đi vì nụ hôn đó, rồi cô buông xuôi tất cả để kỷ niệm tràn về trong cô. Nhưng không ngờ đó lại là nụ hôn của thằng Duy. Nó đã hôn lên môi cô khi thấy cô ngồi thẫn thờ. Rồi như được hưởng ứng, nó bạo dạn đưa tay bóp vú cô Hằng. Cô Hằng lúc này người mềm nhũn, tuổi 30 nhưng vẫn tết tóc hai bên như còn 16, với cặp kính tròn thơ ngây cộng thêm tuổi tác làm thằng Duy chết mệt với sự quyến rũ đó. Nó hôn mạnh dạn hơn, bóp vú mạnh hơn, rồi nó ngả cô Hằng nằm ra giường nó trong khi vẫn dính chặt môi với cô Hằng. Hai tay nó thỏa thê nhào nặn hai bầu vú to mềm của cô Hằng. Nó cạ cạ con cặc vào mờ u lồn cô Hằng qua hai lần quần. Cô Hằng ôm ghì lấy cổ nó, hai chân quắp lấy mông nó thật đê mê. Lúc này cô Hằng đang mê dại đi vì tình. Cô đang chìm vào những phút giây lãng mạn thửa xưa với thằng Duy, một thằng bé tuổi 16 của hiện tại. Hai tay nó nhào nặn hai bầu vú to và mềm mại của cô Hằng. Hai bầu vú mềm và chắc, nó luồn hai bàn tay xuống dưới chiếc áo thun rồi nần lên bóp hai bầu vú núng nính với phần chỏm vú to nhưng đầu vú lại nhỏ xíu của cô Hằng. Miệng nó vẫn hôn cô Hằng. Nó đánh lưỡi nó vào trong miệng cô Hằng và tìm lưỡi cô Hằng để mút. Lúc này cô Hằng nằm ngây dại để mặc thằng Duy muốn làm gì tùy ý và chờ đợi trong thổn thức. Hai tay cô trải rộng ra đệm và bíu lấy chiếc ga trải giường và nắm chặt. Thằng Duy mạnh dạn kéo chiếc áo thun mềm bó sát của cô Hằng lên để lộ ra hai bầu vú căng tròn. Ở chỏm của hai bầu vú là phần da có màu sẫm hơn một chút của cô Hằng thì phần này rất rộng nhưng đầu ti lại nhỏ. Thằng Duy tham lam vụt mặt nó vào ngực cô Hằng rồi há miệng ngoạm lấy một bên rồi mút lấy một bên ti cô Hằng. Người cô Hằng giật giật và tay nắm chặt vào ga đệm mỗi lần thằng Duy bú mút chún chụt đầu vú của cô. Khác với vú của bác Liên, vú của cô Hằng chắc hơn và phần đầu ti nhỏ hơn. Thằng bé bóp và nhào nặn hai bầu vú trong cơn phấn kích, hai bầu vú ướt nhẹp vì nước trong miệng nó, rồi nó thấy cô Hằng như đang lạc vào cơn mê tình. Thằng Duy mạnh dạn luồn tay xuống khẽ nhẹ nhàng cởi chiếc khuy của chiếc quần jean cô Hằng đang mặc, rồi như sợ cô Hằng tỉnh dậy trong cơn mơ màng chốc lát này, nó từ từ kéo nhẹ chiếc vạt mơ tuy a trước quần cô Hằng một cách chậm rãi và không quên một tay vẫn bóp vú cô Hằng, còn miệng thì thỉnh thoảng Bú và mút một bên còn lại, nhìn cô Hằng thở thổn thức. Ngực cô phập phồng với khuôn mặt trẻ hai bím tóc tết và chiếc kính tròn làm nó cứ như đang được khám phá cơ thể của một con bé tuổi mới 18 đôi mươi. Nhưng trước mặt nó là một con bé với thân hình đầy đặn, hai vú núng nính và bự, khác với những con bé thực sự ở tuổi 18 đôi mươi. Nó đã kéo xong chiếc vạch mơ tuy a xuống hết, nhưng việc cởi bỏ chiếc quần jean lửng bó sát đùi của cô Hằng là một việc rất khó khăn. Nếu không cẩn thận, cô Hằng phản ứng lại thì sẽ hỏng chuyện. Nó hồi hộp và rồi tự nó cởi chiếc áo phông đang mặc trên người ra, rồi cả chiếc quần su của nó ra trước, rồi nằm đè lên người cô Hằng, ngực cô Hằng áp sát ngực nó. Nó cảm thấy hơi ấm và bộ ngực của cô Hằng đang như hòa quyện với cơ thể của nó. Con cặc nó bây giờ đã cứng ngắc và đang dựng đứng trong chiếc quần xịp chưa cởi của nó. Nó hôn từ từ trên ngực cô Hằng rồi chuyển từ từ xuống phần bụng rồi phần bụng dưới. Cô Hằng run lên mỗi khi nó di chuyển miệng nó xuống phía dưới, rồi theo đà đó. Thằng Duy lấy hai tay kéo từ từ chiếc quần jean của cô Hằng xuống đến dưới mông rồi nó hôn lên phần bụng dưới gần mờ u lồn cô Hằng. Nó nhìn thấy qua chiếc quần slip mỏng là khóm lông đen nhìn rất gọn gàng, cái mu lồn thì cao tạo thành gờ qua chiếc slip. Nó thấy nơi đũng quần slip của cô Hằng có một chút nước và nghĩ cô Hằng có thể cũng đang ứng tình, rồi nó mạnh dạn tụt hẳn chiếc quần jean của cô Hằng rồi quẳng xuống giường. Cô Hằng vẫn nằm ngây dại và chờ đợi như một con bé tuổi mới lớn, nhưng với thân hình đầy đặn hấp dẫn, chân tay và cả eo của cô rất đều và căng tròn. Nó lấy hai tay xoa dọc và bóp hai bên đùi cô Hằng. Bản năng tự nhiên của cô Hằng làm cô lúc đầu thì hơi khép đùi lại nhưng rồi cũng dạng từ từ ra theo điều khiển của hai bàn tay thằng Duy. Háng cô Hằng đã dạng rộng ra và thằng Duy nhìn thấy khoảng giữa háng là cái mờ u lồn cao và 2 mét lồn cũng to của cô Hằng. Về kích thước thì cũng tương đương với của bác Liên nhưng khác ở chỗ. Nó nhìn thấy khóm lông phía trên và một vài sợi lưa thưa phía dưới hai bên mép lồn. Nó gục mặt vào giữa bím cô Hằng rồi liếm mút qua chiếc quần slip mỏng. Cô Hằng theo phản xạ khép đùi lại nhưng thằng Duy lấy hai tay dạng mạnh hai đầu gối cô Hằng ra rồi lè lưỡi liếm từ dưới lên rồi lại từ dưới lên một hồi. Nước bọt nó làm chiếc quần slip gần như trong suốt, vải quần áp sát vào hai mu lồn to và dày của cô Hằng làm lộ ra một cái lồn to và tràn trề nhựa sống của tuổi thanh niên. Con cặc của nó giờ đã nhô hẳn lên phía trên quần, một phần đầu cặc thòi ra khỏi cặp quần xịp, nó tụt chiếc quần xịp ra và con cặc nó đang cương và lừng lững đầy gân guốc. Phần đầu cặc cũng rỉ ra một chút nước nhờn và đỏ lên vì quá cương cứng, nó tụt nốt chiếc quần slip của cô Hằng ra. Giờ đây trước mặt nó, một thân hình đầy đặn với làn da mịn màng trơn ấm, hai đùi rộng mở, cái mu lồn ướt nhẹp đang đợi chờ, còn phía trên là bộ ngực to với khuôn mặt ngây thơ đeo cặp kính cận tròn xoe và hai bím tóc thật thơ ngây. Nó không kìm nổi cơn thèm địch của nó nữa, cầm con cặc tiến tới, một tay bóp vú cô Hằng còn một tay điều chỉnh con cặc vào chính giữa hai mép lồn cô Hằng và đâm tới. Con cặc chui từ từ vào trong âm đạo cô Hằng. Nó cảm thấy lồn cô Hằng thật bóp nhưng cũng vào được mà không hề khó khăn. Từng chút một con cặc đi vào là từng chút một nó cảm thấy toàn thân đê mê. Nó đặt nốt tay còn lại lên bầu vú cô Hằng rồi bóp trong khi háng nó ấn sát vào háng cô Hằng. Lúc này hai đùi cô Hằng chạy hết cỡ, cái mu lồn thì mở hết cỡ không còn cản trở gì. Con cặc nó đi vào lút cán cơ âm đạo của cô Hằng thì co bóp kèm theo nước nhờn trong âm đạo chảy ra, còn cô Hằng thì đã rên lên mỗi khi con cặc thằng Duy tiến sâu vào bên trong. Giờ đây hai thân thể trần truồng đang hòa vào nhau, con cặc to của thằng bé đang ngập trong cái lồn mờ u cao múi dày và đầy nước của cô Hằng. Nó nhấp nhấp rất nhẹ để con cặc rung rung nhẹ trong âm đạo cô hằng và lưỡi nó tìm lưỡi cô hằng để mút. Cái nóng của mùa hè với cái ấm mắt của cơ thể cô hằng và ấm nóng của âm đạo cô hằng là những cảm giác về nhiệt độ tác động đê mê. Nó tận hưởng từ từ, con cặc nó cương hết cỡ. Đít nó bắt đầu nhấp nhấp vào háng cô hằng từng cái nhịp nhàng. Cô hằng vẫn nằm dang rộng hai tay sang hai bên để mặc thằng bé làm tình trên cơ thể mình. Lồn cô hằng thật bót. Nó không dám đít nhanh và mạnh bạo vì không muốn xuất tinh sớm. Nó muốn tận hưởng giây phút này thật lâu. Nó tưởng tượng cô hằng là vợ nó và nó như đang ân ái với vợ mình. Nó vừa đít vừa bóc vú, vừa vuốt ve ôm ấp rất tình cảm. Thi thoảng nó nứng thì lại đít nhanh. Nó thúc con cặc một cách mạnh bạo vào lỗ lồn cô hằng làm cô hằng rên lên hự hự. Những lúc như vậy cả thân thể cô hằng rung lên, hai bầu vú núng nính cũng rung rung và cả chiếc giường cũng rung lên theo nhịp làm tình của nó. Rồi nó lại sàng xê con cặc nó. Nó đít nhẹ nhàng. Bất chợt nó nghe thấy tiếng xe máy quen quen của bác Liên. Chắc bác Liên đã đón bác trai về đến nhà. Chắc hẳn đêm nay bác Liên tha hồ làm tình với bác trai, nó nghĩ trong bụng. Rồi nó nhìn xuống cô hằng đang nằm dạng lồn ra cho nó đít. Nó thích thú và bắt đầu đít nhanh và mạnh. Háng nó đập vào háng cô hằng nghe cứ phành phạch. Cái lồn cô hằng thì vẫn co thắt liên tục, bóp nghẹt con cặc cương cứng của nó và không ngừng rỉ nước. Đít dồn dập được một lúc thì nó cảm thấy đầu con cặc nó như sắp phun trào toàn bộ số tinh trùng nó có. Nó bặm môi cổ níu kéo cảm giác sung sướng đang trải qua. Nó dập nhanh và mạnh điên cuồng, cả chiếc giường rung lên và lắc lư. Cô hằng bắt đầu rên phát ra tiếng xen lẫn thở mạnh với những tiếng hự hự. Âm đạo cô hằng bắt đầu tưới nước liên tục, cả con cặc nó nhảy nhụa trong nước nhơn. Rồi nó gồng mình bóp chặt vú vô hằng và ngậm mút mạnh lưỡi của cô. Trong khi đít nó nhíu lại hai đùi nó như gồng lên và kịp rút con cặc ra bắn xối xả tinh trùng lên bụng cô hằng. Toàn bộ phần lông trên mu cô hằng bị nhẹp tinh trùng của nó. Phần lông lưa thứ hai bên mép lồn thì bết lại vì nước nhờ của âm đạo hòa quyện với dòng tinh trùng đang chảy xuống. Nó vẫn bóp, vú chặt và mân mê. Miệng vẫn mút lưỡi và giật giật bắn nốt những đợt tinh trùng cuối cùng của mình. Cô hằng thở gấp và mạnh cùng lúc và ngoảnh mặt sang một bên. Người cô giãn ra mềm nhụn và vẫn giật giật. Thằng Duy sướng và mệt lả nằm vật sang bên cạnh. Nó mệt như muốn thiếp đi. Cả ngày hôm nay nó đã làm tình 3 lần với cả bác Liên và cô hằng. Một lát sau nó thấy cô hằng thút thít khóc. Nó bèn quay sang vuốt ve an ủi nhưng cô hằng gạt nó ra rồi quay lưng lại phía nó. Nhìn cô hằng trần truồng nằm quay lưng về phía nó. Nó lại đứng cặc nhìn mông cô hằng căng tròn. Toàn bộ thân thể mát mịn, nó lại muốn đút chim từ phía sau cô hằng, nhưng chắc cô hằng sẽ không chịu nữa. Cô hằng đang thổn thức khóc như đã nhận ra mình vừa làm chuyện gì. Nó bèn quay sang vỗ về và xin lỗi cô hằng. Cháu xin lỗi, nhưng cô hằng vẫn không nói gì. Cháu yêu cô hằng lắm. Cháu muốn làm cô sung sướng và cháu sẽ làm tất cả vì cô. Cô hằng im lặng một lát, vẫn thút thít rồi bất ngờ nói, thật chứ, Duy yêu cô thật không? Duy sẽ làm tất cả vì cô chứ. Thằng Duy rất bất ngờ và vui mừng. Nó áp sát người nó vào người cô hằng. Nó ôm lấy cô hằng từ phía sau lưng. Con cặc cứng ngắc của nó lại cạ vào mông đít đầy đặn của cô hằng. Vâng, cháu yêu cô, cháu sẽ làm tất cả vì cô. Vậy Duy chỉ yêu mình cô thôi nhé. Chuyện này là bí mật giữa hai cô cháu mình. Thằng Duy ngập ngừng vì câu hỏi của cô hằng. Thực sự nó vẫn muốn làm tình với cả bác Liên. Nhưng vì an ủi cô hằng nên nó cũng cố nói, vâng cháu chỉ yêu mình cô thôi. Nó nói rồi tay nó ôm sát lên ngực cô hằng trả lời lưỡng lự, vậy hả, cô biết cháu lớn cô sẽ để cháu tự do lấy vợ. Nhưng giờ chỉ thuộc về cô thôi, cháu sẽ là người yêu của cô. Vâng, cô Hằng là người yêu cháu rồi nhé. Nó lém lỉnh nói rồi xoa vú cô Hằng. Ơ, đồ quỷ dê. Người yêu là phải biết chiều chuộng người ta đấy, khi nào buồn là phải chia sẻ đó. Có biết không? Tất nhiên rồi. Cưng thằng Duy lấn tới trong câu nói rồi đè ngửa lại cô Hằng ra để leo lên người cô Hằng đòi yêu tiếp. Thôi đồ quỷ, người ta phải về bây giờ. Muộn rồi, mới 9:30 mà vẫn còn sớm. Cưng chiều người yêu một chút đi. Cô Hằng gượng gạo đẩy nó xuống, nhưng cuối cùng vẫn chiều theo ý nó, rồi nó cho cô Hằng cầm chim nó vút ve. Nhìn con cặc nó, cô Hằng lại nứng tình, dạng háng ra dục nó đút vô lồn nhưng vẫn ngượng ngùng khi nói ra. Thằng Duy sung sướng vì nó có thêm một người tình mới. Nó cố gắng chiều cô Hằng thật khéo để được làm tình với cô. Nó lại leo lên người cô Hằng và địt cô theo tư thế nằm ngửa. Được một lúc nó bảo cô Hằng quỳ bò để nó chơi từ đằng sau. Lúc đầu cô Hằng còn ngượng và phản đối nhưng nó định bợ một lúc rồi cô Hằng cũng chiều theo ý nó. Thân hình cô Hằng đầy đặn cân đối, làn da trơn mịn, hai cái đùi hấp dẫn, đôi mông gợi cảm cong vút đang chĩa thẳng vào mặt nó. Giữa đó là cái lỗ đít nhỏ xinh và cái lồn với hai múi dày lớt phớt lông trên hai múi. Lồn cô Hằng hơi sậm màu hơn so với màu da, nhìn cũng rất kích dục. Nó cảm thấy khác lạ và thích thú. Lồn của bác Liên thì lại trắng và cạo hết lông. Nó cầm con cặc nó tiến tới, hai tay xoa nhẹ hai mông rồi xoa dọc sống lưng cô Hằng, rồi từ từ nhét con cặc vào lỗ lồn cô Hằng. Cô Hằng rên hự một tiếng khi nó đút con cặc vào lút cán trong lỗ lồn cô. Ở tư thế này nó cảm thấy bản năng nó đang như trỗi dậy. Nó bắt đầu nắc con cặc phành phạch vào lồn cô Hằng. Còn cô Hằng thì ngất ngây với kiểu đụng mới này, và cũng hơi đỏ mặt vì cô cũng biết đây là tư thế giao phối của các con vật. Cô cảm thấy mình hoang dại hơn và rồi tận hưởng sự sung sướng do thằng Duy đem lại. Thằng bé địt nhiệt tình làm cô như trở thành con người khác, một người đàn bà thực sự đang ở trong cô lúc này. Mông cô cũng lắc lắc hưởng ứng theo nhịp con cặc của thằng Duy. Thằng Duy chơi ngày càng điên dại, sức nặng của nó đè cô Hằng nằm bò xuống giường, nhưng cái mông vẫn hơi nhổm cong lên chìa cái lồn hết cỡ ra phía sau cho thằng Duy dễ địt. Thằng Duy nằm đè lên lưng cô Hằng, nó nắc con cặc nó tụt lia liệm vào lồn cô Hằng, háng nó đập vào bờ mông cô Hằng êm ru. Cả chiếc giường lại rung lên theo từng nhịp dập con cặc của nó từ phía bên trên mông đít của cô Hằng xuống phía dưới, rồi nó rút vụ con cặc ra khi cảm thấy con cặc nó sắp nổ tung vì sung sướng. Nó miết con cặc giữa hai khe mông đít cô Hằng rồi bắn tinh xối xả. Cả hai đều nằm phủ phục xuống một cách thỏa mãn và mệt lử. Sau đó thằng Duy như cảm thấy nó không còn chút sức lực nào nữa. Nó đã làm tình 4 lần trong ngày. Nó nằm đó người lạ ra, phần vì sung sướng, phần vì quá mệt. Cô Hằng thì lúc này quay sang âu yếm và vuốt ve nó. Tay cô ấm áp mềm mại xoa ngực nó, rồi đặt lên má và môi nó những nụ hôn thật dễ chịu. Cô Hằng âu yếm và nâng niu nó như người tình thực sự của mình. Bản thân cô lúc này cũng rất hạnh phúc vì có một người yêu thương chiều chuộng và đem lại cho cô những cảm giác đê mê không gì sánh được đôi ý với cô. Hai người nằm vuốt ve và nói với nhau những lời âu yếm như một đôi tình nhân thực sự. Tuy đã mệt lả nhưng thằng Duy cũng lại muốn được hút cô Hằng thêm chập nữa mới để cô về. Thế nhưng cô Hằng cuối cùng cũng ra về để lại thằng bé với một sự thèm thuồng nho nhỏ. Quả thực nó chắc cũng chẳng đủ sức để làm với cô Hằng thêm lần nữa vì nó cảm giác như không nhấc nổi đôi chân của mình khi phải cố gượng dậy để xuống nhà mở cửa cho cô Hằng về. Chia tay cô Hằng xong, trong nó có rất nhiều cảm xúc. Nó cảm thấy cô Hằng như đang thích nó thực sự, dường như tình cảm cô dành cho nó như là thứ tình cảm dành cho người yêu của cô vậy. Có lẽ cô Hằng sau bao năm không yêu ai giờ đã trao hết tình cảm cho nó chỉ vì nó đã đem lại sự kích thích đối với cô. Nó đóng cửa và bước nặng nề lên trên phòng rồi thả mình xuống giường thiếp đi. Bác Liên trông có vẻ hân hoan trong bữa trưa ngày kế tiếp, còn nó thì được nghe bác trai kể những chuyện xảy ra trong quá trình đi công tác. Sau bữa trưa tất nhiên là nó nhanh chóng rút lui về nhà vì ở lại nhà bác Liên chỉ làm nó thêm thèm thuồng và khổ sở khi phải kìm nén mỗi khi nhìn thấy thân hình gợi cảm của bác Liên. Nó về nhà bật máy tính lên lướt xem những trang web sex rồi nó thấy những clip sex rồi những bức ảnh sex. Trong đó những người phụ nữ tuổi trung niên và thậm chí cả những người đàn bà đã ở tuổi ngoài 60. Vừa xem nó vừa sụp con cặc to và dài của nó rồi tưởng tượng mình đang được làm tình với những người đàn bà trên màn hình, những người đàn bà trên phim có thân hình gợi cảm và dâm dục đến lạ thường, những cặp vú sệ nhưng vẫn có sức gợi dục ngoài sức tưởng tượng, nhất là với một thằng bé như nó, những người đàn bà lớn tuổi với những cái âm đạo nhạn thín như trẻ con. Hai mép lồn nở ra và he hé luôn làm nó thích thú. Nó muốn được nhét con cặc bự của nó vào những cái lồn đó và nắc 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 và nắc. Rồi nó gồng mình bắn tinh tùm lum khi vừa xem những bức ảnh của những người đàn bà lớn tuổi trần truồng trên màn hình vừa sụp cặc tưởng tượng đang được làm tình với những người đàn bà đó. Xem sex và sụp cặc chán nó nằm thẳng cẳng trên giường, gối tay sau đầu và nằm nghĩ ngợi bâng khuơ. Nó chợt nghĩ đến bà Huyền, một người đàn bà lớn tuổi đầy hấp dẫn đối với nó. Nó bật dậy mặc quần xịp và quần áo vào rồi sang nhà bà Huyền chơi. Nó bấm chuông hai lần thì bà Huyền ra mở cửa. Bà Huyền đi ra với cái áo thun màu sẫm mỏng. Hai vú bà vẫn còn to nên nó thấy bà Huyền có mặc cút xe bên trong, bên dưới là chiếc quần vải mỏng mặc ở nhà. Bà Huyền thấp hơn nó một chút, dáng người không to và đầy đặn như bác Liên nhưng da rẻ và người ngợm thì vẫn còn rất hấp dẫn. Ắt hẳn bà Huyền khi còn trẻ phải là người rất đẹp, bà có chiếc cổ cao và dáng thì yêu kiều. Chân tay thì thanh thoát, bà vẫn giữ được eo mặc dù không thể so được với những cô gái trẻ nhưng quả thực là vẫn còn sức hút với đàn ông chán. Trong phòng khách của bà Huyền được bố trí rất gọn gàng và tinh tế, bà Huyền pha cho nó cốc nước cam rồi hai bà cháu ngồi nói chuyện. Đủ các thứ chuyện tào lao về hội hè sắp tới rồi cả chuyện ở xóm ngày xưa. Xin nhắc lại là tuy thằng Duy gọi bà Huyền là bà nhưng bà Huyền cũng chỉ gần 60 và hơn bác Liên khoảng chục tuổi. Rồi bà Huyền kể với nó về cái máy tính bị trục trặc đang gọi người đến sửa. Nghe đến đó nó xin kiểm tra giúp xem có sửa được không. Cái máy tính bị virus nên hay bị khởi động lại và chậm. Nó chỉ cách cho bà Huyền cài phần mềm diệt virus để bảo vệ máy khi vào mạng. Nhưng một điều khá thú vị đã xảy ra khi nó bật máy tính lên. Khi máy tính vừa khởi động vào Windows thì Yahoo cũng tự login do bà Huyền hay để chế độ tự động login lúc khởi động máy. Nó cũng thoáng thấy một số tin nhắn offline với nội dung rất tình cảm với nick là phi công gì đó rồi nick trên chat chí che BC. Thấy đó nó nhường máy lại cho bà Huyền tắt check mail và tắt Yahoo. Vì tế nhị nó đi ra chỗ khác nhưng trước đó nó cũng biết được nick chat của bà Huyền. Sau đó bà Huyền gọi nó vào sửa máy tính tiếp. Cũng phải mất khá lâu để nó download chương trình diệt virus và cài cho bà Huyền. Nhưng điều thú vị mà nó sắp khám phá ra với những kế hoạch khôn ngoan của nó mà hiện giờ nó cũng chưa biết tới đang chờ nó ở phía trước. Sau bữa cơm tối ở nhà bác Liên, nó lại tiêu nghỉu về nhà. Nó nhớ đến cô Hằng bèn qua nhà cô nhưng cô Hằng không có nhà. Bố mẹ cô Hằng bảo nó vào nhà ngồi chơi nhưng nó từ chối rồi lại thất vọng về nhà. Không có việc gì làm nó lại bật máy tính lên xem sex. lướt vài diễn đàn sex, nó thấy cụm từ phi công trẻ lái máy bay bà già, tò mò tìm hiểu rồi nó cũng hiểu đó là cụm từ ám chỉ những người trẻ tuổi làm tình với những người phụ nữ lớn tuổi hơn. Lúc đó nó thật sự thấy bất ngờ và cũng thích thú vì điều mình vừa khám phá ra về bà Huyền. Át hẳn bà Huyền vẫn còn ham muốn tình dục và có thể vị khách hôm nọ lén lút vào nhà bà Huyền là một ai đó có mối quan hệ kín đáo với bà. Nó quyết tâm tìm hiểu cho thật kỹ càng chuyện này. Tối đó nó ngồi canh từ hiên nhà nó nhìn sang phía cổng nhà bà Huyền để đợi xem có ai tới không. Rồi cuối cùng nó thấy một người phụ nữ trông dáng vẻ thì chắc là không còn trẻ. Người phốp pháp bấm chuông bước vào nhà, chẳng có gì khả nghi cả, nhưng nó biết thế nào cũng có lần lại bắt gặp người đàn ông hôm trước hoặc ai đó sẽ lại tới nhà bà Huyền vì lý do tương tự. Mới nghĩ đến đó chẳng bao lâu thì một người đàn ông bước nhanh tới cửa nhà bà Huyền bấm chuông và chỉ tích tắc sau cửa hé mở. Người đó bước nhẹ vào bên trong và cánh cửa lại nhanh chóng được khép lại phía sau. Một lúc sau đèn trong nhà tối đi một chút và đèn ngoài cổng cũng được tắt đi. Một cuộc làm tình tay ba ư. Nó nghĩ trong bụng và con cặc tội nghiệp lại cứng ngắc khó chịu. Thằng cha đó quả là sướng được chơi hẳn hai bà một lúc. Thằng Duy nghĩ trong bụng nó cũng muốn được làm tình với bà Huyền. Nó muốn khám phá lồn của bà Huyền có gì khác biệt không, bởi nghĩ tới một người đàn bà lớn tuổi vẫn còn sung sức là nó lại thèm địch ngay tức khắc. Nó có một kế hoạch, nó vào lập một nick chat rồi chat với bà Huyền. Giờ này tất nhiên bà Huyền không trả lời nó đoán vậy vì hiển nhiên nó đã thấy lý do. Nhưng làm cách nào để có thể đụ được bà Huyền đây, nó nghĩ ngợi, rồi nó dùng nick vừa tạo vào room chat. Mãi nó cũng kiếm được vài người phụ nữ lớn tuổi muốn làm quen. Nó không có webcam nên không thể bắt chuyện lâu hơn được. Chán nản nó lại quay sang mấy trang web sex tìm hiểu. Và rồi trong phòng chat cũng có một hai người ethnic nó. Một chiều hè oi ả, tiếng ve kêu dâm gian, nó thần thơ bước về sau bữa cơm trưa ở nhà bác Liên. Nó ghé qua quán nhà cô Thanh để mua một que kem, vào đến cửa hàng con bé con cô Thanh díu dít chạy ra chào nó. Con bé thật dễ thương, nhìn nó mũm mĩm xinh xinh, rất giống cô Thanh. Một thoáng sau cô Thanh từ trong quầy hàng bước ra hỏi nó cần mua gì, nó đáp lại lễ phép. Khi cô Thanh cúi xuống mở nắp thùng kem lấy cho nó que kem, nó thấy ngực cô Thanh sổ xuống đu đưa trong chiếc áo thun, nó chỉ nhìn thấy một phần còn lại là toàn bộ ngực nằm căng ngọn trong chiếc áo thun bó. Cô Thanh dáng đẹp, tóc dài và rất đảm đang ngoan hiền. Tất nhiên nó chỉ thèm thuồng thôi, chứ nó không thể nào xí sớn được bởi cô Thanh rất nghiêm túc và có lễ độ. Chồng cô Thanh một người đàn ông đẹp trai lại chơi giỏi thể thao nhất xóm nó. Đó là một gia đình hạnh phúc, nó cũng thầm mong sau này có một gia đình tuyệt vời như của cô Thanh, cầm que kem và không quên chào hai mẹ con cô Thanh. Nó bước về tỉ tê ăn và đi nép dưới những hàng cây, rồi bỗng nó gặp thằng Tuấn. Nó phải gọi thằng Tuấn là anh bởi thằng Tuấn hơn nó 4 tuổi. Khi còn nhỏ hai thằng vẫn hay chơi với nhau như hình với bóng. Ê đi đâu vậy mày, lâu tao không gặp mày, không đi nghỉ hè với ba mẹ mày sao? Thằng Tuấn chào trước, ở tui kỳ này ở nhà rồi. Bố mẹ tôi đi công tác, dạo này anh làm việc có khá không? Qua tôi chơi một lát. Thằng Duy vui vẻ hỏi chuyện lại, hai thằng vừa đi vừa tán chuyện. Được một đoạn thì thằng Tuấn nói với thằng Duy rằng tối nó qua chơi, mua bia hai thằng nhậu với nhau một bữa. Vậy là thằng Duy về nhà một mình và nó lại bật nick chat lên để chat với bà Huyền. Rất may là nó được bà Huyền add nick. Sau một hồi tán tỉnh nó biết được tuy bà Huyền có ý muốn tìm hiểu làm quen nhưng nó cũng không có cách nào để gặp bà Huyền bởi nó quá rõ là bà Huyền sẽ không đời nào quan hệ với một thằng con nít như Nó, tối đó Tuấn và Duy nhậu với nhau, hai thằng say xỉn, cuộc nói chuyện ngày càng sôi nổi và hào hứng. Mày có bồ chưa mày? Thằng Tuấn hỏi. Bồ gì pa? Tôi không có ham. Bọn con gái nó nhiều chuyện lắm, ông anh à, rắc rối. Thằng Duy ra vẻ người lớn trả lời. Ha ha, thằng này sĩ diện ha, chắc không có con nào nó thèm để ý chứ gì. Làm bộ nữa kìa, tôi không có bồ nhưng mà tôi biết đàn bà là gì rồi, anh ngon hơn tôi không mà đói lên mặt dạ ê, ha ha ha, ha thằng này xỉn quá trời rồi, có hai trai mà mày đã xỉn, vậy sao mày không có em nào thì kêu anh hai giới thiệu cho, làm bộ thấy ghét. Tôi nói thiệt anh không tin tôi hả, rồi bữa nào tôi cho anh coi, mà anh đã biết tới đàn bà chưa dậy mà huyên hoang giới tôi men. Tao không chấp cái loại con nít như mày nha, mà tao có trò này vui lắm, nếu mày thích hôm nào tao cho mày thử chơi, mà ha ha ha, của mày có bằng cái quả ớt không mà đòi ha ha a, đừng coi thường nha. Vậy có vụ gì hay kể tôi nghe coi. Mày biết bà Nhung không? Bà Nhung cho sinh viên thuê nhà và cho thuê địa phim đó hả? Ừ, đúng rồi đó, tao chơi bà rồi đó, mày tin không? Ê đừng xạo nha, bà đó nghe đâu hơn bác Liên kế nhà tôi này 2 tuổi, thì phải để tao kể cho nghe. Cái hồi tao học trung cấp điện máy đó, có bữa đó bà hỏng cái xe ra chỗ cửa hàng kêu tao vào xem giúp. Tao bảo tối tao qua xem, nhưng chiều hôm đó tao lại nghỉ sớm, chỗ làm mất điện, tao tính ghé qua nhà bà sớm xem có hỏng nặng, không rồi có gì dắt qua tiệm sửa. Thế là sau bữa trưa tao qua nhà bà, tao mở cổng vô cái khoảng sân mà mấy cái nhà của bà cùng nhìn vô, rồi tao tìm nhà bà đang ở, vì buổi trưa tao không có gọi sợ mọi người đang ngủ. Tao mới tới sát cửa định gõ cửa thì tao nghe thấy tiếng rên rỉ của bà, sướng quá em sướng, lúc đầu nghe bà kêu a a a tao tưởng bà bị sao, nghe kỹ thì tao đoán ra ngay bà đang đụ nhau với chả nào trong đó, nghe kỹ thì thỉnh thoảng mới thấy tiếng rên la từ trong phòng trong của bà phát ra. Tao nghĩ bụng ông chồng bà đi công tác xa nhà lâu rồi, giờ bà đang đụ nhau với ai không biết. Tao dòm qua cái khe cửa cũng không thấy gì, thấy cái xe máy dựng phóng ngoài thôi. Rồi tao lấy cái máy nghe nhạc ra thu cái âm thanh, bà rên la lại, tính tối về lên giường nằm nghe rồi sục cặc cho sướng, rồi lát sau tao tính đi về. Nhưng thấy lạ lạ vì không biết có phải chồng bà về đụ bà không, tao mới quyết định ra ngoài cổng rồi chờ nhìn vô xem có ai ra không. Cũng một lúc sau thì bà đi ra với một thằng sinh viên trẻ lắm. Tao lúc đó ngạc nhiên lắm à nha, thằng trẻ đó chỉ hơn tao có 3-4 tuổi gì thôi, nó trọ ở nhà bà luôn. Nóm thấy thằng trẻ đó về phòng rồi đóng cửa rồi bà đi vào nhà, tao mới từ cổng đi vô. Tao gọi bà cũng tươi cười với tao, nhìn mặt bà phấn khởi sung sướng lắm á, chắc thằng trẻ lúc nãy làm bà sướng quá trời rồi. Tao mới hỏi cái xe đó sao rồi sửa luôn. Cái xe cũng hỏng nhẹ, tao sửa một lúc thì xong, rồi bà pha nước cam, rồi dẫn tao vô phòng vệ sinh rửa tay. Lúc đi qua phòng ngủ bà, tao nhìn vô thấy cái quần slip màu đen của bà vứt ở trên giường. Tao nghĩ bụng bà này vừa đụ nhau với thằng kia xong, mới đưa nó ra cửa chưa kịp vào mặc slip, thì tao đã vào gọi, nghĩ tới đó mà con cặc tao cứng ngắc lên, bà không mặc slip. Hai cái mông thì thôi rồi, cả vú bà nữa không mặc cốc xe luôn. Tao cũng muốn chơi bà, nhưng cũng sợ. Tao tính bóp vú bà và kéo cái váy bà lên, nhưng vẫn sợ rồi tao mới nhớ ra. Tao mới nói với bà rằng tao biết bà vừa làm tình với thằng trả sinh viên. Bà lúc đầu chối tao, rồi tao bật to cái tiếng rên của bà lên. Trong cái đoạn tao thu lại có lúc bà gọi tên cái thằng trả kia. Bà cũng sợ ra mặt nói tao đừng có cho ai biết, muốn gì bà cũng chiều. Nghe tới đó tao mới đòi đụ bà như thằng kia, nhưng bà nhất định không chịu. Bà bảo cái cũng được trừ cái chuyện đụ đéo. Bà nghĩ tao còn nhỏ quá, lúc đó tao mới bước sang 19 thôi mà, dù tao nói đủ kiểu rằng thằng chả kia với tao khác gì nhau bà vẫn không chịu, dù tao mới xuống nước xin bà cho tao sờ vú bà. Mãi sau bà mới đồng ý, rồi bà bảo tao tối quay lại sau, giờ không được, tao nghĩ bụng chắc bà sợ thằng cha người tỉnh trẻ của bà bên kia dòm thấy, sau đó tao đi về. Cả chiều hôm đó tao bật phim sex lên coi hoài, sau bữa tối tao mới qua nhà bà, đến cổng tao gặp bà đã đứng đó đợi. Rồi bà đưa tao cái chìa khóa rồi bảo tao qua cửa hàng cho thuê đĩa phim của bà trước rồi lát bà ra sau. Chắc bà sợ mấy người thuê trọ ở khu nhà bà cho thuê trọ nhìn thấy tao nên bảo tao ra cửa hàng ở ngõ kế bên. Tao cầm chìa khóa ra đó, mở cửa vào bên trong rồi lại đóng lại. Bên ngoài đèn quảng cáo bà vẫn bật sáng, tao ngồi chờ ở ghế, rồi tao mới nảy ra một kế, rồi tự tìm mấy đĩa phim sex của bà trong quầy, rồi nhét vô xem thử. Tao tìm mấy cái thì thấy một cái có chủ đề loạn luân của Nhật, rồi tao đưa vào trong đầu đĩa sẵn, tao tính lát nữa bóp vú bà rồi bật lên cho bà nứng, biết đâu tao được đụng bà. Rồi cứ thế tao lắm rồi ngồi đợi bà, một lúc lâu sau bà mới tới cửa hàng, tao mở cửa cho bà vào rồi bà bảo tao khóa luôn lại, xong bà tắt hết đèn quảng cáo bên ngoài. Lúc đứng trước mặt bà tao cũng lúng túng, rồi bà lại bảo tao đòi thứ khác, con nít không nên ham cái đó, tao không chịu, tao nũng nịu rồi bà cũng đồng ý, bà bảo thôi coi như cho con nít sờ ti vậy. Rồi bà tắt đèn đi, căn phòng tối lờ mờ, chỉ có một vài ánh đèn ngoài đường hắt vào mấy cái đèn ở đầu máy chiếu lờ mờ trong phòng, bà bận cái áo mỏng và mềm, rồi tao tiến sát tới bà. Mùi hương trên người bà làm con cặc tao cứng luôn, tao không chần chừ vồ luôn vú bà từ phía sau rồi vò qua vò lai, bóp rồi nắn, bà bị bất ngờ rên lên nhưng rồi sau đó bà lại cố kiềm chế. Bà không muốn tao biết là bà đang sướng, bóp bên ngoài một lát rồi tao thỏ hai tay xuống dưới áo, ôi chao, da bà mịn quá trời luôn, hai cái vú mềm nhưng hơi nhẹo so với bọn con gái. Tuy vậy nhưng đó lại là thứ rất kích thích tao, vú sệ và mềm, tao hôn lên cổ bà chống cự nhưng tao ôm chặt nên bà phải chịu, rồi bà rên, tao cố bóp và vuốt ve cho bà sướng. Rồi tao thọc nhanh tay vào trong quần bà để giờ cái lồn, bà ngay lập tức khép cái đùi lại, rồi cong người lại phản ứng, không cho tao sờ lồn bà, rồi bà nói tao dừng lại, tao lúc đó hứng lắm rồi. Chỉ muốn đụng bà thôi, phim sex tao xem nhiều nhưng chưa được đụng thiệt lần nào, rồi tao với tay cái điều khiển bật đầu máy lên, đầu máy DVD phát tiếp đúng đoạn tao đã chỉnh tới. Trên màn ảnh là người đàn bà lớn tuổi đang trần truồng ngồi trong vòng tay của thằng chỉ đáng tuổi con bà và thằng chả trên hình đang bú vú và sờ lồn người đàn bà đó. Kèm theo tiếng rên của hai người rất kích dục, bà giật mình khi thấy cảnh bất ngờ như vậy hiện lên. Ngay lập tức tao lấy hai tay tụt mạnh chiếc quần của bà xuống rồi kéo bà ngồi xuống sàn gạch với tao luôn. Hai tay tao bóp vú bà tiếp, lúc đó bà vùng vẫy nhưng không thẳng nổi tao, rồi bà rên. Tao bắt đầu mò tay xuống lồn bà phản đối nhưng cuối cùng tao vẫn móc được ngón tay vào trong lỗ lồn bà nấc lên, lồn bà ươn ướt nước rồi, tao nghĩ bà sướng vì tao kích thích bà. Tiếng rên trên phim với cảnh trên phim y hệt như tao với bà đang làm bên dưới, rồi người đàn bà trên phim bắt đầu bú cặc thằng người tỉnh trẻ. Lúc đó tao cũng từ từ cởi hết quần áo mình ra rồi cầm tay bà đặt lên con cặc cứng ngắc của tao, tay bà nắm hờ hờ, rồi tao cũng ép bà cầm được vào con cặc tao. Tao nghĩ vì bà chạm tay vào cặc tao thấy nó cứng và to nên bà muốn cầm thử rồi tao hôn lên cổ bà, tao xoay người bà rồi ấn đầu bà xuống con cặc tao, bà hiểu ý liền. chống cự cho có lệ rồi ngập luôn con cặp tao. Ôi trời ơi, tao chưa bao giờ sướng thế. Miệng bà nóng đầy nước, cái lưỡi bà mềm nhũn mút con cặp tao. Con cặp tao sướng tột cùng, tao không chịu được. Hởi hởi con cặc, bà ấn ấn cái đầu bà lên xuống rồi rên tướng lên bắn thẳng tinh trùng vào trong cổ họng bà. Xong tao sướng quá nằm vật xuống sàn nhà và thở hổn hển. Tao không còn để ý lúc đó bà đang làm gì nữa. Tao chỉ có cảm giác sướng tột cùng và rồi không còn ham muốn bất kỳ thứ gì nữa. Kèm theo đó là cảm giác chán nản và tội lỗi cộng với sự ân hận. Một lúc sau, tiếng rên trên bộ phim sex kéo tao trở lại thực tế. Lúc này trên phim hai người đang làm tình mãnh liệt, thằng trai trẻ đang đụ bà già phành phạch, còn bà già thì kêu rên sung sướng. Con cặc thằng trai trẻ cứng dài tụt vào cái lồn to của người phụ nữ lớn tuổi trơn và khít, làm con cặc tao lại có cảm giác trở lại. Lúc này thì bà Nhung đang vuốt ve người tao và tự lấy tay xoa lồn mình. Tao nhổm dậy bóc vú bà tiếp rồi móc tay vào lồn bà. Một lúc bà lại mút con cặc tao. Con cặc tao lại cương lên rồi lần này tao nhìn trên phim, đè bà ra như trên phim rồi nhét con cặc vô lỗ lồn ướt nhẹp của bà. Bà dạng háng ra cho tao nhét cho dễ. Con cặc tao kề vào mép lồn bà thì bà ngoáy ngoáy cái hông bà như thể ngứa và khó chịu khi con cặc tao cứ nhét hờ hờ bên ngoài, rồi tao lách lách đâm thẳng con cặc vào. Con cặc tao vào trơn tuột, một cảm giác ấm nóng và trơn bao bọc toàn thân con cặc tao, cảm giác đê mê tuyệt vời. Lồn bà thì không thật khít nhưng đủ để làm tao xuất tinh ngay với cái cảm giác mớm hờ hờ ấm nóng toàn bộ con cặc như vậy. Rồi theo nhịp trên màn ảnh, tao thúc con cặc tao lia lịa, thỉnh thoảng cũng phát tiếng kêu phành phạch khi bộ hạ tao đập vào của bà. Bà rên lên theo từng nhịp tao đít, hai tay bà bíu vào hai cánh tay tao, nhìn mặt bà làm tao càng đứng lên và đụ nhanh và mạnh hơn. Người bà run run và tao thấy nước nhờn trong lồn bà cũng nhiều hơn lúc trước. Con cặc tao thì cứng như chưa bao giờ cứng thế, tao đâm lia lịa vào trong lồn bà, như thể lồn bà đang nát bét ra vì con cặc cứng ngắc của tao vậy. Nhưng cái lồn bà cứ ôm kít xung quanh con cặc tao, ẩm ướt và ấm áp, rồi cảm giác xuất tinh lại ập tới. Tao không kiềm được bóc vú bà rồi đè cả người lên bà, rồi nhấp điên cuồng. Bà rên, a, sướng bác quá. A Tuấn đụ bác mạnh nữa đi. Nghe tới đó tao càng đụ hăng hơn. Cái bẹn tao đập vào bẹn bà kêu đẹt 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 được một hồi sung sướng tột cùng. Tao bắn thẳng tinh trùng vào trong lồn bà, háng tao ép chặt vào háng bà. Con cặc đâm lút cán, từng dòng tinh phùn phụt tuôn ra. Tao cảm nhận được cơ lồn bà đang co bóp như mút lấy từng dòng tinh trong con cặc tao. Người bà run run và giật giật, bà thở hổn hển, hai chân quặp lấy mông đít tao để tao không rời khỏi bà. Con cặc tao vẫn nằm nguyên trong lồn bà và vẫn tiếp tục giật giật phóng ra những luồng tinh cuối cùng. Tao đổ ập người xuống bà, vẫn còn cảm giác sung sướng ở phía dưới vì con cặc tao vẫn đang nằm trong cái lồn ẩm ướt ấm áp của bà. Trên phim lúc này vẫn còn đụ nhau. Nghe tiếng rên dâm dục của bà già trên phim, ngước mắt nhìn tao thấy bà đang cười trên người thằng trai trẻ. Thấy vậy tao ôm bà Nhung đang nằm thỏa mãn bên dưới nhổm dậy, hai chân của bà vẫn quắp chặt vào mông đít tao. Tao ôm bà ngồi dậy rồi nằm ngửa ra để cho bà nằm đè lên tao. Con cặc tao chỉ hơi xìu đi, mặc dù không cảm giác cương nhưng nó vẫn to như chưa hồi lại như trạng thái bình thường. Hơi ấm từ người bà với cái lồn của bà làm con cặc tao cục cựa trở lại. Tao vuốt ve lưng bà rồi lấy tay tóm vào gáy bà, rồi miệng tao tìm miệng bà hôn nhau. Tao mút lu ưỡi bà rồi bà cũng mút lại. Cảm giác sung sướng khi mút lưỡi bà cộng với toàn cơ thể trần truồng với tiếng rên trên phim làm con cặc tao cứng ngắc trở lại. Tao hởi hởi con cặc để đụ tiếp. Bà Nhung đập yêu tao một cái rồi nói, đồ quỷ tham lam, mới đụng người ta tơi bời xong lại muốn tiếp, rồi bà bắt đầu sàng dê cái mông đít, con cặc tao cứ gọi là tê tái đi vì sung sướng. Rồi bà dập dập cái mông đít xuống, con cặc tao từ dưới trổng lên, đâm thẳng vào lồn của bà, tinh trùng với nước nhờn trong lồn chảy ra nhễu nhão càng, làm cho cảm giác đủ đê mê hơn. Rồi bà quỳ hai gối sang hai bên nhổm người dậy và cu ưỡi trên người tao như cưỡi ngựa, con cặc tao thì cứ nhóp nhép trong lồn bà. Lúc này qua ánh đèn của chiếc màn hình tao mới chiêm ngưỡng cơ thể bà. Hai bầu vú sệ vừa vặn, người bà đẹp tay mịn màng, cái bụng thì gọn không có mỡ. Hai tay tao bóp mông đít bà trong khi bà vẫn đang lắc lắc để đụ tao ở tư thế cưỡi trên người tao. Bà rên đều đều, hự 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 hự, tao như chìm vào cơn đê mê dâm dục. Hết bóp mông đít xoa đùi bà, tao lại đưa tay lên bóp vú bà. Cứ như vậy, cho đến khi bà bỗng chốc lắc nhanh cái mông đít của bà rồi rên to, sau đó đổ ập lên người tao run rẩy và giật giật, tao cảm giác lồn bà ra nhiều nước. Rồi tao ôm ấp bà, vuốt ve bà như người tình vậy, rồi hôn vào mút lưỡi. Tao ngước lên trên màn hình, thằng trai trẻ đang đụ bà già từ đằng sau, nó đụ cứ phành phạch. Hai bầu vú của bà già lắc lư, còn miệng bà thì rên ư ử nhìn cực kỳ kích thích. Rồi tao nói nhỏ nhẹ với bà, con đụng bác từ đằng sau nha. Bà khẽ gật đầu chiều ý tao. Tao rút cặc ra khỏi cái lồn ướt nhẹp của bà, để bà bò qua một bên. Rồi tao nhổm dậy ra phía sau bà, treo ôi nhìn cái mông đít cong cong chìa ra của bà. Giữa hai cái đùi là cái lỗ đít, bên dưới là cái lồn đang chìa ra mời mọc. Tao thèm thuồng lấy hai tay bợ mông đít bà rồi liếm và cắn nhẹ vào hai bên mông bà. Bị kích thích bà uốn éo nhìn rất sexy, rồi không đợi thêm được nữa, tao cầm con cặc nhét thẳng vào lồn bà. Con cặc chui tuột vào bên trong, đụ theo tư thế từ đằng sau. Ở tư thế này con cặc có cảm giác rất lạ. Hai tay tao theo bản năng giữ chặt mông đít bà, còn cái hông tao thì lắc lia lịa. Con cặc tao đụ phành phành vào lồn bà. Bà rên sung sướng, mạnh nữa đi Tuấn, đụ bác mạnh nữa đi, a hát a hát a a a a a hát. Rồi tao địt như chưa bao giờ được địt, không biết bà có sung sướng không, nhưng tao thấy bà rên la quá trời. Lúc tao địt bà như vụ bão, một con đực khỏe mạnh với một con cái dâm dục đầy kinh nghiệm làm tình. Tao lúc đó như con thú địt bà điên cuồng. Rồi con cặc tao tê đi, lúc đó như mất cảm giác. Tao vẫn không ngừng đập háng vào mông đít bà, bành bạch bà không ngừng rên la và gục hẳn phần thân trước xuống sàn nhà. Tao không biết đụ bà như thế trong bao lâu. Rồi tao bấu chặt mông đít bà, bắn xối xả tinh trùng vào lồn bà lần thứ hai. Tao thả tay ra, lập tức bà nằm vật xuống sàn và toàn thân giật giật. Rồi tao cũng nằm vật sang một bên, thở hổn hển và thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thì bà đang nằm cạnh tao. Bà lấy gối và chăn cho hai người cùng đắp. Tao không biết lúc đó là mấy giờ, quay sang ôm bà rồi vuốt ve. Cả tao với bà vẫn trần truồng, da rẻ của bà thật mịn màng. Tao ôm bà từ phía sau và bóc vú bà, sự tiếp xúc da thịt lại làm con cặc tao thèm khát. Ta giơ tay xuống lồn bà, xoa xoa và móc một ngón vào. Bà vẫn ngủ như không biết gì. Rồi tao mân mê lồn bà thêm chút nữa, rồi thấy nước nhờn của bà dịn ra, con cặc tao cứng ngắc. Tao ôm sát sau lưng bà, để bà co chân nằm nghiêng, rồi lựa cầm con cặc nhét vào lồn bà trong tư thế cả hai đều nằm nghiêng, sợ làm bà tỉnh giấc. Tao đụ từ từ và nhẹ nhàng, con cặc tao chui ra chui vô đều đặn. Hai tay tao vuốt ve bà, tao ôm bà và đụ từ phía sau theo tư thế nằm nghiêng. Tao hít một hơi từ mái tóc và cổ của bà, hương thơm từ người đàn bà làm tao kích thích đê mê. Lúc đó tao cảm giác sung sướng như bà Nhung là người sở hữu của tao vậy. Tao muốn đụ bà khi nào thì đụ, và bà phục vụ tao ngay cả khi ngủ. Làn da mịn xốp của bà là thứ làm tao không thể quên. cả cái lồn ấm áp bao quanh con cặc tao lúc đó nữa. Tao không muốn giữ xuất tinh lâu, tao đủ thoải mái cho sướng con cặc từ từ chậm rãi nhịp nhàng và rồi xuất tinh phun phụt vào trong lồn bả. Sau khi xuất tinh tao vẫn để nguyên con cặc trong lồn bả và nắm ôm vuốt ve bả một lúc cho tới khi con cặc xìu xuống mới nằm ngửa ra ngủ tiếp. Trời, đại ca làm tui nứng quá nè. Đại ca sướng thiệt đó, rồi sau đó chắc được đụ bả liên miên phải không chứ sao, không những thế nhờ bả tao còn được đụ thêm bả khác nữa cơ vậy, sao mày thèm không? Khi nào tao sẽ cho mày đụ bả, bả có chịu không để xem đã, nhưng chắc là sẽ chịu thôi, mà mày nói mày cũng đụ đàn bà rồi, mày xạo hay thiệt tôi cũng đụ rùi, đụ bác liên đó, thằng này ghê nha. Qua ăn cơm bà rồi ăn thịt luôn cả bà, tao tưởng mày hiền ngoan hóa ra cũng ghê gớm qua trời vậy mày, đụ bà có sướng không, mà mày đụ bà khi nào, lâu chưa, cũng mới, bác liên lồn cạo lông đó, lồn múp lắm, vậy mày có cách nào cho tao đụ bà không ưm, cũng không biết nữa, để coi, bác liên nhìn cũng biết là dâm rồi, cạo lông nhặn thín cái lồn cơ mà. Hai thằng ngồi tán chuyện rồi chia sẻ thông tin một hồi với những dự định đụ đéo những người đàn bà đáng tuổi mẹ chúng mãi tới tận khuya rồi cũng chia tay nhau ra về. Ngày hôm sau, khu xóm bắt đầu ồn ào và náo nhiệt hơn bởi tiếng bọn trẻ đùa nghịch. Thời điểm này hầu hết bọn trẻ con trong xóm đã được nghỉ hè, chúng nó hò reo chạy nhảy khắp xóm. Từ sáng đến tối rất vui vẻ tiếng trẻ con nô đùa, chiều hôm đó, nó về phòng mình bật nick chat lên và lại chat được với bà Huyền. Lần này nó nói có một bức ảnh muốn cho bà Huyền xem và sau khi xem xong bức ảnh đó, bà Huyền tỏ ra lo lắng, hẳn bà đã nghĩ ra rằng người đang chat với mình là người có thể quen biết với mình. Cũng rất có thể là một hai cậu sinh viên thuê trọ trong xóm nhiều lần có ý tán tỉnh với bà mà bà không đồng ý mở rộng mối quan hệ. Bởi bà Huyền thừa hiểu hiện nay xu hướng các cậu thanh niên trẻ muốn khám phá muốn biết mùi đàn bà là rất phổ biến. Sở dĩ những người đàn bà như bà hiện nay rất được đám thanh niên mới lớn săn đón là vì họ cảm thấy những người như bà dễ dàng đem lại cảm giác sung sướng cho họ bởi kinh nghiệm và sự sexy chín muồi của cơ thể người phụ nữ ở tuổi trung niên. Quả thực hiện nay bà Huyền cũng có một số người tình tuy không quá trẻ nhưng cũng trẻ hơn và đến chục tuổi. Và chừng đó những con cặc nhiệt tình là đủ đối với bà, không đến nỗi quá thiếu thốn để một người đã lớn tuổi như bà phải ăn nằm với một cậu trai mới ngoài đôi mươi. Thật chẳng ra thể thống gì, ít nhất là đối với người phụ nữ có phong thái giao tiếp đứng đắn như bà, còn chuyện tình dục chẳng qua là bà độc thân nên thiếu thốn. Cũng chẳng có gì sai khi bà đi kiếm cho mình những người tình khi mà bà phải chịu cảnh độc thân, chồng mất sớm. Trở lại với cuộc nói chuyện qua Yahoo, bà Huyền đã cố gắng hỏi xem người đang chat với mình là ai nhưng đều nhận được câu trả lời là mọi chuyện sẽ không được ai biết nếu bà chịu hợp tác. Quả thực bà Huyền cũng hoang mang vì nếu chuyện vỡ lở ra thì một người đáng kính như bà sẽ khó có mặt mũi nào ăn nói với hàng xóm, cậu muốn gì ở tôi, cậu cần bao nhiêu tiền. Bà Huyền nói tôi không cần tiền, thứ mà tôi cần cũng chính là thứ bà đã cho người đàn ông đó. Thằng Duy chắt lại để trả lời đồ khốn, cậu nghĩ tôi là con điếm à, tùy cậu. Cậu có thể có tiền, tôi sẽ cho cậu và lúc đó cậu tha hồ dùng tiền đó để có thể làm tình với các em trẻ đẹp hơn tôi. Bà Huyền tỏ vẻ giận dữ, tùy bà thôi. Dù sao bà cứ coi tôi như một bạn tình mà bà đang tìm, tôi không có ý xúc phạm bà và cũng hoàn toàn tôn trọng bà. Tất nhiên cậu có thể làm chuyện đó với tôi, nhưng tôi không phải là người dễ tính. Không phải ai cũng quan hệ tình dục được, chúng ta sẽ nói chuyện nếu cảm thấy cậu là người lịch sự, biết tôn trọng và gây thiện cảm với tôi, thì chúng ta sẽ có mối quan hệ tốt. còn không thì cậu hãy vui lòng nhận tiền và quên chuyện bức ảnh đi. Đó cũng là điều tôi mong muốn, nhưng có điều tôi không đàm phán về tiền. Nếu bà đồng ý, tối nay tôi sẽ tới. Trong một chiếc mũ chụp kín mặt, tôi nhắc lại, tôi không đến vì tiền, bà hiểu ý tôi không? Tất cả là tùy ở bà, tôi sẽ đợi tin nhắn của bà. Nếu sau 7 giờ tối tôi không nhận được trả lời gì thì cũng coi như bà đã từ chối và tôi sẽ có quyết định của mình. Một lần nữa tôi rất có thiện cảm với bà và hoàn toàn tôn trọng bà. Sau đó thằng Duy hồi hộp nghĩ về kế hoạch tiếp theo của nó. Nó đi chuẩn bị một miếng vải và làm thành cái mũ chụp đầu kín mít chỉ hở mắt mũi và miệng. Nó vào mạng xem vài phim sex, nội dung loạn luôn về các bà già và các thằng nhóc của Nhật. Nó càng thêm thèm khát thích thú và hồi hộp chờ đợi. Đến 6 giờ 30, thằng Duy nhận được tin nhắn của bà Huyền. Được rồi, tôi đồng ý. 9 giờ 30 tối nay cậu đến nhà tôi, chúng ta sẽ trao đổi. Vâng, tôi rất vui vì bà đã đồng ý. Tôi sẽ đặt chương trình tự động gửi bức ảnh này cho một số người quen trong xóm này mà tôi biết khoảng 12 giờ đêm nay. Vì thế nên bà đừng tìm cách gì để uy hiếp tôi. Được, cậu cứ yên tâm. Hy vọng cậu là người biết giữ lời. Sau đó hai người trao đổi một lát về cách thức cuộc gặp mặt và trao đổi sẽ diễn ra. Bà Huyền cũng đã dự tính cách để khống chế được đối tác của mình qua cuộc trao đổi này. Sau bữa tối hôm đó bên nhà bác Liên, thằng Duy vui vẻ về nhà. Đi qua nhà bà Huyền, nó thấy đèn vẫn sáng như mọi ngày vào giờ đó. Nó hân hoan vào phòng tắm, vặn vòi nước tắm xoa đều khắp cơ thể. Nghĩ đến cuộc phiêu lưu sắp tới mà con cặc nó cương lên cứng ngắc. Nó không xốc lọ thủ dâm nữa vì để dành sức cho cuộc phiêu lưu sắp tới đây. Giờ hẹn đã sắp đến, nó chuẩn bị chiếc mũ trùm đầu, mặc bộ quần áo ít khi mặc nhất để tránh bị nhận ra. Nhét chiếc mũ vào túi quần rồi đi ra ngoài. Nó lượn lòng vòng ra xa khỏi nhà nó trước, một lúc sau mới đi từ hướng khác tới nhà bà Huyền để tránh bị nghi ngờ nếu bị theo dõi. Lúc này đèn ở sân nhà bà Huyền đã tối. Nó lấy chiếc mũ đội sụp kín đầu và mặt rồi đi vào khoảng sân, hồi hộp bấm chuông và chờ đợi có tiếng cạch cửa. Nó biết là có người ra mở cửa. Tim nó đập thình thịch hồi hộp vì sợ bị phát hiện. Cửa hé mở, bà Huyền ngó ra nhìn nó trong sự hơi bất ngờ, tuy rằng có biết từ trước là nó sẽ đội chiếc mũ kín như thế để giấu mặt. Bà Huyền bảo nó vào nhà, nó gật đầu im lặng bước vào, rồi bà Huyền khóa trái cửa lại. Bà Huyền pha hai ly nước đặt lên bàn và bắt đầu, thế nào, cậu có đổi ý không? Tôi cũng đã chuẩn bị tiền cho cậu rồi, bà Huyền hỏi nó với giọng bình thường. Cũng chẳng quan trọng lắm nó có nhận lời hay không. Thằng Duy lắc đầu tiến sang ngồi cạnh bà Huyền bên chiếc ghế salon và đặt tay lên đùi bà Huyền. Mắt nó nhìn bà Huyền một cách thèm muốn. Bây giờ nó đang trong tâm trạng thích thú và phấn khích, nhìn bà Huyền với vẻ mặt nghiêm nghị, khuôn mặt dễ nhìn, cái cổ cao, thân hình thon gọn chứ không xồ xề, hai bầu vú vừa phải, eo thon. Da bà cũng khá trắng và mịn, bà mặc chiếc áo hoa vải mỏng nhìn thấy cả cóc xê trắng trắng bên trong và chiếc váy vải mềm có đăng ten. Nó lấy tay vuốt từ từ mép váy từ đầu gối lên đùi, cặp đùi mịn thon thả và xốp của bà Huyền làm tay nó run lên về thích thú. Con cặp nó từ từ đùn lên một đống trong quần, nó bắt đầu nắn bóp cặp đùi bà Huyền rồi hôn tham lam lên cái cổ cao của bà. Bà Huyền hơi gượng gạo phản ứng, há miệng và thở nhẹ kèm theo tiếng rên nho nhỏ, mùi nước hoa nhẹ nhàng càng làm nó nức cặc. Nó đưa tay chộp vú bà Huyền nắn bóp. Bà Huyền giật mình rên to hơn một chút, đưa tay lên nắm cổ tay nó, mặc sức nó bóp vú, xoa đùi, luồn tay xuống giờ bím và bóp bím liên tục, miệng nó thì liếm và hôn cổ bà Huyền một cách tham lam. Rồi từ từ nó lột được chiếc áo bà Huyền đang mặc ra, bên trong là chiếc cốc xe màu trắng mỏng như không mặc. Chiếc cốc xe có viền đăng ten nhì rất khiêu dâm, hai bầu vú bà Huyền thon dài hơi chảy xệ, núm vú to đỏ hồng, nổi bật trên hai bầu vú mịn màng và hơi trắng của bà Huyền. Nó đưa tay lên bóp và mân mê núm vú, bà Huyền run run người và ưỡn ngực quằn quại trong tay nó. Giải quyết nốt chiếc váy, bên dưới còn lại chiếc slip cùng bộ với cái cuxe mỏng nhìn thấy cả bím, có viền đăng ten. Cặc nó như muốn nổ tung và phọc tinh luôn vì nhìn thấy bộ dạng gợi dục của bà Huyền trước mặt nó. Nó bế bà Huyền vào trong phòng ngủ, đặt bà Huyền xuống và nhanh chóng tự cởi quần áo của mình rồi nằm lên giường. Nó dạng hai chân ra hai bên, tay cầm con cặc to dài, sục sục và ra hiệu bà Huyền tiến lại gần. Nhìn thân hình bà Huyền thật đẹp và hấp dẫn, hai bầu vú sệ, đôi đùi thon, eo thon thả, mặc bộ đồ sexy, làm nó không ngừng sục cặc. Bà Huyền hiểu ý nó, tiến tới ngả người ra giường cầm con cặc nó sục và bắt đầu mút. Quả thực bà Huyền cũng rất ấn tượng với con cặc to dài của nó, trong khi mút cặc thì hai bầu vú chảy xuống đùi nó, mềm mại. Con cặc của một thằng trai mới lớn, lông thì chưa nhiều nhưng to và nóng, một con cặc trẻ tràn đầy sức sống, bà Huyền như quên mất là đang đối mặt với kẻ lạ mặt, thay vào đó là cảm giác thèm muốn được làm tình với con cặc trước mặt. Trong khi bà Huyền mút cặc nó thì thằng Duy lấy tay của nó giờ mông giờ đít bà Huyền. Bóp chán chê nó vén đũng quần slip qua một bên, mân mê cái lồn đã ướt nhẹp nước, lưa thưa lông, nó thọc một ngón tay vào trong một cách dễ dàng. Mờ u lồn bà Huyền có vẻ nhão hơn của cô Hằng và kể cả của bác Liên, cả cái mông đít cũng vậy, nhưng nhìn bên ngoài thì vẫn mịn căng, đó là điều làm nó thích thú. Nó nghĩ lát nữa nhét con cặc vào thì chắc phải êm và mịn lắm. Trong khi bà Huyền đang quỳ bò trên giường ngậm con cặc nó trong miệng thì nó kéo chiếc quần slip của bà Huyền xuống khỏi mông để lộ ra toàn bộ cái lồn chìa ra phía sau. Cái lỗi đít chúm chím phập phồng giữa hai cái mông nho nhỏ tròn tròn. Nó lách người rút con cặc ra khỏi miệng bà Huyền. Nó ngồi dậy, tay nó vẫn giữ ra hiệu cho bà Huyền giữ nguyên ở tư thế quỳ bò và chống mông ra phía sau. Nó đi ra phía sau bà Huyền, cầm con cặc ướt nhẹp nước bọt cứng ngắc và nóng hổi đâm thẳng vào lỗ lồn bà Huyền từ phía sau. Á á á á á á á á á á á, đúng như nó dự đoán, hai mép lồn thật mềm, con cặc đi vào dễ dàng, con cặc to làm cái lỗ đít bên trên cũng bị ép chụm lại. Một cảm giác ngất ngây khó tả, mềm nóng, bên trong thì cảm giác hơi rộng nhưng có gì đó làm nó rất thích thú. Toàn bộ con cặc vẫn được bao phủ bởi sự ấm nóng và ẩm ướt. Giữ nguyên con cặc một lúc, nó thấy bà Huyền rên rỉ và cơ lồn đang co bóp ép con cặc nó. Nó thích thú và bắt đầu địt ư a ư, ư a a a a, ư ư a ô ô. Bà Huyền rên thỏa mãn, con cặc nó bắt đầu tụt ra tụt vào cái lỗ lồn già dặn, lưa thưa lông và nhóp nhép nước của bà Huyền. Hai chỏm mông mềm nhũn của bà Huyền biến dạng đi mỗi khi đập vào bẹn của thằng Duy, phát ra những tiếng kêu lét đét. Nó cúi cong người vẫn trong tư thế địch từ phía sau mông đít bà Huyền và với hai bầu vú chảy xệ, nó lột chiếc cốc xe ra để hai bầu vú tự do lắc lư. Nó lấy hai lòng bàn tay đỡ lấy chúng và xoa bóp. Chưa bao giờ nó được bóp cái vú mềm đến mức chảy trên tay nó như nước như của bà Huyền. Hai đầu vú thì săn lại, toàn bộ bầu vú thì mịn xốp khó tả. Nó cúi xuống hôn lên gáy và sống lưng bà Huyền, rồi lại nhổm dậy hai tay giữ chặt eo bà Huyền địch phành phạch, hự hự áo, hự hự hát, hự sướng, sướng, mạnh nữa. Bà Huyền rên một cách dâm dục chán tư thế đó nó. Ôm vòng tay xuống dưới ngực bà Huyền đỡ bà Huyền đứng thẳng người dậy, trong khi con cặc vẫn cắm lút cắn vào lỗ lồn từ phía sau đít, mông bà Huyền áp sát bẹn nó ôm bà Huyền từ phía sau. lưng bà Huyền dựa hết vào người nó, con cặp vẫn cắm vào lỗ lồn từ phía sau đít, nó vuốt ve phần đùi trước, khắp bụng, bóp vú, hôn lên cổ, rồi nó để bà Huyền nằm ngửa ra giường. Lột hẳn bộ đồ lót ra và dạng bè háng bà Huyền ra, lúc này nó mới chiêm ngưỡng bà Huyền trong tư thế nằm ngửa dạng háng và không một mảnh vải trên người, cái lồn hơi thẫm màu một chút so với da, không thật thâm và cũng không tím, lông lưa thưa, gần như không có mép lồn lòi ra mà chỉ hơi hơi thôi, lỗ lồn thì hơi hé hé, cái mu cao, cái hông nở ra so với eo, nhìn bụng gọn gàng. Ngực cũng gọn hơi chảy sang hai bên, mắt bà Huyền nhắm lim dim mặt quay sang hướng khác, miệng há thở hổn hển chờ đợi, nó vuốt vuốt con cặc tiến tới hai tay đỡ hai bên đùi, tự điều chỉnh háng để đầu cặc căn giữa lỗ lồn rồi hởi háng đâm con cặc thẳng vào bên trong a a a chấm a bà Huyền rên lên, con cặc to đùng của nó chui tọt vào trong lỗ lồn của bà Huyền, nó nắc háng liên tục và điên dại, cậu ngửa lên trần nhà a hát a a hát a a hát a a hát a, bà Huyền vừa rên vừa nấc theo từng cú nấc của thằng Duy. Cái lồn bà Huyền như nhíu lại vì sung sướng, nước nhờn tuôn ra lênh láng, buông hai tay đỡ đùi bà Huyền, nó chộp lấy hai bầu vú, cúi xuống bú, hai đùi nó ép hai đùi bà Huyền dạng ra. Cái háng nắc điên dại như vụ bão, con cặc nó địt lia liệng vào lỗ lồn bà Huyền, cả chiếc giường rung lên bần bật. Á á á á á á, sướng á á á, nó địt bà Huyền một cách điên cuồng như vậy liên tục không nghỉ phải đến gần 10 phút. Còn bà Huyền thì ngoan ngoãn dạng lồn tận hưởng cho đến khi toàn bộ tinh trùng của thằng Duy như đã dồn hết lên, nó ôm cứng người bà Huyền, giữ con cặc đâm, lút cán trong cái lồn mờ u cao, gồng mình bắn phun phụt tinh trùng vào trong tử cung bà Huyền, bà Huyền toàn thân run bần bật, cái lồn co bóp dữ dội theo bản năng, con cặc thằng Duy vẫn đâm, lút cán phía trong. Giật giật tiếp tục bắn ra những luồng tinh ảo ạt, cả hai cơ thể lấm tấm mồ hôi, một trai trẻ, một phụ nữ già, hai bộ phận sinh dục vẫn dính chặt vào nhau. Tinh trùng với nước trong âm đạo chảy ra loe loét khắp bẹn bà Huyền, chảy cả xuống giường, cơn khoái lạc như bất tận, tinh trùng và nước nhờn trong lồn vẫn tuôn ra từng đợt. Lồn và cặc vẫn chưa rời nhau, hai cơ thể một già một trẻ vẫn ôm chặt nhau, lấm tấm mồ hôi, hai người thở hổn hển, thằng Duy nằm vật sang một bên, bà Huyền vẫn nằm bên cạnh, đùi đã khép lại nhưng cơ thể vẫn còn giật giật sung sướng, thằng Duy nằm thở hổn hển, nó thoải mái nằm duỗi thẳng hai tay và dạng hai chân trên chiếc giường của bà Huyền. Con cặc nó vẫn còn chút dư âm của cơn khoái lạc bắt đầu xìu xuống từ từ, bỗng lúc đó không biết từ chỗ nào bà Lan bước ra cầm chiếc máy ảnh trên tay chụp một tấm với hướng máy hoàn toàn vào thân hình nó rất bất ngờ. Và nó đoán rằng bà Lan chính là người đàn bà hôm nọ nó bắt gặp vào nhà bà Huyền cùng người đàn ông trẻ. Nó thích thú nhổm đầu dậy ngắm nhìn bà Lan với ánh mắt dâm dục. Bà Lan chắc cũng tầm tuổi với bà Huyền. Nhìn bà Lan có thân hình cao ráo, ngực to và cũng trẻ sệ. Bà Lan bận chiếc áo thun sậm màu và chiếc váy vải dài quá gối. Nhìn bà Lan ắt hẳn thời còn trẻ bà là một phụ nữ to cao, vóc dáng khỏe mạnh cân đối, mái tóc phi dê hơi dài quá vai một chút, bà Lan có chiếc cổ cũng cao và to, càng chứng tỏ bà có tuýp người khỏe mạnh to cao, có lẽ bà Lan to cao và nặng cân hơn nó, thằng Duy thầm nghĩ trong bụng, bỗng giọng nói rắn giỏi của bà Lan cất lên, những gì cậu muốn cậu đã có rồi. Bây giờ chúng tôi muốn cậu thực hiện lời hứa của mình cho cuộc trao đổi này, bà Lan nói, thằng Duy gật đầu ra hiệu là nó hiểu điều đó. Nó lấy tay chỉ vào người nó và chỉ ra cửa và làm dấu hiệu bằng hai tay là sau đó sẽ không có chuyện gì hết. Bà Lan cũng hiểu ra điều đó, tôi biết. Nhưng để cậu không dùng chiêu đó với chúng tôi nữa, tôi yêu cầu chụp một bức ảnh của cậu trong bộ dạng này và bỏ chiếc mũ chụp đầu kia ra, vì biết đâu cậu không giữ lời. Lúc đó chúng tôi không chắc được sẽ ra sao nếu cậu ra khỏi đây. Chúng tôi cũng nghĩ cậu là người ở khu này nên mới có bức ảnh kia. Dù sao thì cửa cũng khóa rồi, cậu chỉ còn cách đó thôi. Thằng Duy cũng hơi hoảng sợ, nó nghĩ bụng chuyện này mà lộ ra thì nó không còn mặt mũi nào với mọi người ở khu xóm này nữa. Một lần nữa nó ra hiệu nó đảm bảo sẽ giữ lời hứa và định vớ quần áo để mặc. Nhưng bà Lan và bà Huyền đã phối hợp không cho nó làm điều đó và suýt nữa bà Huyền đã lột được chiếc mũ của nó, vẫn bộ dạng tồng ngùng nó chạy sang một góc phòng. Nó ra hiệu rằng nếu không để nó ra khỏi đây nó sẽ kêu và hàng xóm sẽ nghe thấy chuyện gì. Bà Lan và bà Huyền cũng thừa hiểu nó cũng chẳng dám làm điều đó. Hai bên rằng co cự cãi một hồi lâu. Sau đó thằng Duy cũng nhận ra rằng nó chẳng thể cự cãi được thêm nữa đành phải chấp nhận để chụp hình. Rồi nó nghĩ đằng nào cũng vậy, nó đòi hỏi thêm một chút xem sao. Rồi nó ra hiệu là muốn bà Lan cởi quần áo ra. Lúc đầu thì bà Lan không chịu, nhưng rồi nó cũng cương quyết nếu không nghe nó thì sẽ không cho chụp hình. Rồi nó leo lên giường bà Huyền nằm dựa lưng vào thành giường, tay cầm con cặc sục sục và nhìn về phía hai người đàn bà với một ánh mắt dâm dục. Con cặc nó bỗng chốc cương lên cứng ngắc, lừng lững trong tay nó. Chắc hẳn bà Lan và bà Huyền cũng đứng lên vì thấy con cặc của thằng nhỏ bự như vậy. Rồi cuối cùng bà Lan cũng phải xuống nước từ từ lột bỏ chiếc áo thun. Một thân hình trắng khỏe, hai cánh tay khỏe mạnh và hai bầu ngực to sệ trong chiếc cút xe trắng bắt đầu phơi bày ra. Cùng lúc đó, nó ra hiệu cho bà Huyền lại gần chỗ nó và mút cặp cho nó. Bà Huyền thích thú nghe theo, một tay nó thọc vào ngực áo bà Huyền để bóc vú, để bà Huyền tự sụp cặc nó bằng miệng. Lúc đó bà Huyền cũng đã mặc lại quần áo, nó ra hiệu cho bà Lan cởi chiếc váy ra. Nhìn thấy bà bạn mình đang bú cặc to bự của thằng nhỏ, bà Lan thấy hứng hơn, hành động thoát y càng thêm khiêu khích thằng Duy. Vừa cởi chiếc váy bà Lan vừa cong mông để tuột chiếc váy xuống. Một cặp đùi khỏe khoắn mịn màng từ từ lộ ra đầy kích dục, mịn màng từ mông đít đến gót chân. Bà Lan với thân hình to khỏe và hơi có chút bụng, phần này là phần rất hấp dẫn của một người phụ nữ lớn tuổi. Một chút bụng làm mình của người phụ nữ dày hơn, mỡ u lồn có vẻ rộng hơn và bẹt hơn. Cái miệng với chiếc lưỡi nóng ẩm ướt của bà Huyền vẫn liên tục thỏa mãn con cặc thằng Duy. Nó phải gồng mình kiềm chế xuất tinh mấy lần vì vừa chiêm ngưỡng thân hình của bà Lan vừa được bà Huyền sục cặc bằng miệng. Lúc này bà Huyền vừa mút cặc vừa rên rỉ, làm nó thấy nức vô cùng. Giờ đây bà Lan đã hoàn toàn trần truồng trước mặt nó. Nó ra hiệu cho bà Lan xoay một vòng, nó nhìn không chớp mắt trên cơ thể bà Lan, cái bím với khóm lông mọc trải dài từ bẹn lên đến gần rốn. Hai bắp đùi thon mà khỏe khoắn, đôi mông chắc nở, nhìn vào khe giữa đùi và mông nó thấy một phần cái bím và những sợi lông khiêu gợi tùa xuống lớt phớt. Bà Lan hơi cúi mình chuồng mông về phía thằng Duy, cái bím của bà Lan hiện ra rõ hơn, ở hai mép bím ít lông nó thấy phần bím có màu da giống với da hai bên bẹn chỉ hơi sẫm hơn một chút. Bên trên cái bím to là cái lỗ đít màu sẫm, nó cũng to với phần da khoanh tròn sẫm màu xung quanh nhìn rất dâm dục. Nó ra hiệu cho bà Lan tiến về phía nó. Hai bầu vú sệ như hớp hồn nó khi lắc lư theo nhịp bước chân đi của bà Lan. Nó ra hiệu cho bà Huyền cởi quần áo ra trong khi kéo tay bà Lan về phía nó. Nó để bà Lan ngồi lên cặc nó theo tư thế cưỡi ngựa. Bà Lan ứng tình cầm con cặc dài nóng bóng nhảy nước bọt của bà Huyền nhét vào bím mình. Nó thấy rõ ràng bà Lan to con hơn nó. Nhìn nó với bà Lan thì đúng là một thằng nhóc con với một người đàn bà cả về tuổi tác lẫn ngoại hình cơ thể. Tuy còn nhỏ nhưng con cặc của thằng Duy lại to và dài như đã trưởng thành. Và thuộc loại cỡ to so với người trung bình, bà Lan cầm con cặc nó cọ cọ vào mờ u bím, thằng Duy cảm nhận được 2 mét bím mềm nhụn và ướt nhẹp nước. Thỉnh thoảng đầu cặc nó lót một chút vào trong miệng lộ bím, khi đó nó cảm thấy thật đê mê, nó nhắm mắt tận hưởng, vuốt ve hai đùi bà Lan. Để bà Lan cầm con cặc nó ca ca vào bím mình như để khởi động cỗ máy tình dục cho nó sẵn sàng và hoạt động trơn tru. Rồi giây phút hồi hộp nó chờ đợi đã đến, bà Lan hạ đôi mông bò nở xuống. Con cặc thẳng Duy to lừng lững đâm tuột vào trong bím bà Lan, kèm theo một tiếng rên được hòa quyện bởi cả hai người. Với thân hình nhỏ con hơn hẳn, thằng Duy cảm giác như chính nó đang bị bà Lan đụ. Toàn bộ phần hạ bộ của bà Lan đè lên người nó cảm nhận phần bẹn nó bị bao trùm bởi cái háng và đôi mông to nóng hầm hập của bà Lan. Con cặp nó thì đang nằm trong một vùng không gian nóng và ướt nhờ nước một người đàn bà đáng tuổi bà nó, với thân hình khiêu gợi vú to và sệ đang trần truồng cưỡi trên cặp nó. Nhắm mắt tưởng tượng điều này làm nó như được kích thích hơn, nó đưa tay bóp và nhào nặn hai bầu vú to và sệ của bà Lan trong khi bà Lan đang cưỡi ngựa trên cặp nó rất nhanh và mạnh. Thi thoảng bà Lan đập bím từ trên xuống mạnh nghe chan chát từng phát một, chiếc giường nệm cũng rung rung, còn người thằng Duy thì cũng bị gập lại từng phát như que củi bị gãy ở giữa. Con cặc nó như tê đi, nó cảm giác mệt lả. Trong khi đó với cơ thể to hơn cân đối và khỏe mạnh của mình, bà Lan vừa rên la vừa cưỡi cái bím to đầy kinh nghiệm tình trường trên con cặc trẻ cứng ngắc đầy sinh lực của thằng nhóc Duy. Nước trong bím bà Lan chảy ra ướt hết thân cặc cứng ngắc của thằng Duy. Thỉnh thoảng thằng Duy cũng hởi mông lên trên đâm con cặc nó vào cái bím với hai cái mu to và dài của bà Lan nghe cứ phành phạch phành phạch. Mông bà Lan rung rung mỗi lần thằng Duy đâm cặc vào mờ u lồn của bà Lan. Nhìn bà Lan rên la mà vẫn làm tình mạnh mẽ, thằng Duy càng nứng cặc, nó bỏ tay ở vú bà Lan ra và ghì cổ bà Lan xuống để mút lưỡi. Nó thè lưỡi vào trong miệng bà Lan, ngoái ngoái tìm lưỡi bà Lan. Lúc đó người bà Lan ép sát vào thằng Duy, ngực bà Lan phủ lên ngực nó mềm mại. Phía dưới thì cái mông bà không ngừng dập lên dập xuống, và thằng Duy cũng thúc con cặc lên đều đều. Một lúc sau bà Lan cưỡi ngựa điên cuồng miệng rên la. Thằng nhỏ Duy nằm bên dưới cũng bị lắc lư toàn thân theo nhịp lắc mông, giật mông của bà Lan. Con cặc nó vẫn cứng ngắc cầy trong bím bà Lan mặc cho bà Lan sàng xê liên hồi và giật giật cái mông như điên dại. Thằng Duy như sắp xuất tinh đến nơi thì bà Lan rên to lên một hồi rồi đổ gục xuống ngực nó. Mông đít của bà Lan nhíu lại, cơ thể giật giật, cơ lồn co bóp con cặc nó liên tục. Hai đùi bà Lan quặp chặt mình thằng Duy, hai tay bịu lấy vai nó, ngực áp sát ngực nó, hai bầu vú bị ép phồng căng sang hai bên. Thằng Duy cố kiềm chế như chưa thỏa mãn, nó vẫn đưa đẩy con cặc thụt ra thụt vào cái lỗ lồn của bà Lan. Trong khi đó thì cơ lồn bên trong của bà Lan đang co bóp dữ dội. Lúc này nó thấy bà Huyền lấy hai tay xoa đùi nó và xoa mông bà Lan. Một lúc sau bà Lan hôn nó nồng nhiệt rồi nhấc bím lên nằm vật sang một bên tiếp tục thở hổn hển. Ngay lập tức bà Huyền chồm tới nằm đè lên người thằng Duy thế chỗ của bà Lan. Bà Huyền với thân hình thon thả cũng cân đối như bà Lan nhưng nhỏ hơn, vừa vặn hơn với thằng Duy. Nó chủ động cầm con cặc tìm lỗ lồn của bà Huyền rồi nhét thẳng vào. Nó ôm bà Huyền nằm đè áp sát ngực lên người nó, mút lưỡi, tay xoa lưng, tay bóp mông. Con cặc nhấp nhẹ và chậm từng cái một như đang chờ hồi sức. Bà Huyền nằm gọn trên người nó, hai háng dạng sang hai bên gối khép sát người, cái bẹn ép sát bẹn thằng Duy. Con cặp thẳng duy đâm, lút cán trong lỗ lồn với hai mép nhỏ xinh nhưng to rộng của bà Huyền, hai tay nó nhào nặn hai cái mông đít mềm nhão của bà Huyền, con cặp vẫn chậm rãi đít lút cán. Bà Huyền rên những tiếng nhẹ nhàng dâm dục, bên cạnh đó bà Lan vẫn đang chưa hết cơn khoái lạc, từ từ quay sang nhìn, được một lúc như vậy bà Huyền chủ động dập lồn nhanh xuống cặp thẳng duy. Tiếng bẹt đập vào nhau cứ phành phạch kèm theo tiếng rên la lớn của bà Huyền. Thằng Duy nằm yên chuồng con cặp lên tận hưởng từng cú dập của bà Huyền. Hai tay nó giữ đầu gối và xoa bóp đùi bà Huyền để mặc bà Huyền chơi trò phi ngựa nước đại giống bà bạn. Lúc nãy con cặc nó tê và bắt đầu đỏ lên sau hai lần bấn loạn của hai bà già. Nước nhờn trong lồn bà Huyền bắt đầu tứa ra nhiều, bà Huyền bắt đầu phi điên cuồng và không ngừng rên la. Rồi cuối cùng bà Huyền cũng đổ ập người xuống người thằng Duy, lồn co bóp và toàn thân co giật. Nhìn đôi mông tròn nhỏ nhắn che hết con cặp phía dưới là cái lồn đang bao trùm vẫn còn cứng ngắc và ngứa ngáy. Mặc kệ bà Huyền đang co giật sung sướng, thằng Duy bắt đầu cuộc chơi chủ động của nó. Nó gồng người lên, hai tay bóp chặt hai mông bà Huyền, nhấc lên rồi dập xuống, để con cặp nó đâm thụt lia lịa vào cái lồn ướt nhẹp đang co thắt của bà Huyền. Đồng thời nó hất mông lên từng cái mạnh bạo, bành, bạch, bà Huyền rên to hơn lúc trước, thằng Duy ngày càng nứng cặc. Hai tay nó điều khiển mông đít bà Huyền điên cuồng kèm theo những cú nắc từ dưới lên mạnh khủng khiếp. Cả chiếc giường lắc giật theo từng nhịp của nó. Bà Huyền chỉ còn biết phó thác toàn bộ tấm thân trần truồng của mình trên người thằng Duy, mặc cho nó thỏa mãn. Bà Huyền rên thảm thiết và ra nước thêm một lần nữa. Rồi về sau tiếng rên nhỏ hơn chỉ còn lại tiếng thở hổn hển từ miệng. Bà Lan lúc đó xoa đùi thằng Duy để tiếp ứng cho bà bạn đang mệt lả vì thằng nhóc. Bà Lan kéo tay thằng Duy sờ vào lồn mình. Trong khi đó bà Huyền nằm vật sang một bên tiếp tục thở hổn hển trong sung sướng. Rồi thằng Duy không chần chừ, nó leo lên người bà Lan. Banh rộng háng bà Lan ra nhìn rõ cái lồn to múi dài sờ thêm cái nữa rồi đút con cặc vào thụt và giật lia lịa. Nó tiếp tục cơn nướng đang bỏ dở với bà Huyền. Mỗi cú giật của nó bà Lan kêu thảm thiết. Nó cảm giác như đang nông rộng lồn của bà Lan ra vậy. Rồi nó lật úp bà Lan, kê cái gối xuống dưới để bà Lan hơi chống mông lên. Hai cái mông to khỏe của bà Lan, ở giữa là cái lỗ đít to thâm, bên dưới là cái bím với hai mu bím to và dài. Nó cầm con cặc đút thẳng vào lồn rồi tiếp tục đít phạch 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 hự 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 á. Á, những âm thanh dâm dục vang lên khắp phòng. Thằng Duy nhỏ con hơn đang bấu trên mông bà Lan đụ con cặc to và dài vào lồn bà Lan. Một hình ảnh loạn luôn vô cùng dâm dục. Cảm giác đụ một người phụ nữ lớn hơn nó cả về thể xác lẫn tuổi tác làm nó nứng vô cùng. Bên dưới nó là một người đàn bà lớn tuổi nằm dạng chân chuồng mông lên cho nó địt chiều theo ý nó. Nó thấm mệt và bắt đầu gồng mình chơi nhanh mạnh để xuất tinh. Bà Lan được một lần nữa lên đỉnh, miệng hét ré lên sung sướng. Thằng Duy chuẩn bị xuất tinh, nhìn người đàn bà đang rên la bên dưới nó làm nó thích thú. Nó định rút cọc ra xuất tinh bên ngoài nhưng cuối cùng để tận hưởng niềm khoái lạc nó xuất tinh thẳng vào bên trong tử cung bà Lan. Dù sao bà Lan cũng đến tuổi mãn kinh, nó có thể xuất tinh thoải mái mà không phải quá lo lắng. Sau một loạt những cú đập mạnh bạo từ trên xuống mông bà Lan, nó chút toàn bộ số tinh trùng còn lại trong ngày vào trong bím bà Lan rồi nằm phủ phục trên lưng bà Lan, thở hổn hển. Nó nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ cơ thể bà Lan. Nó cảm nhận được cơ thể bà Lan đang giật giật sung sướng, con cặc nó vẫn đang phụt từng đợt khí cuối cùng vào trong tử cung bà Lan, và cảm nhận sự ấm áp co bóp của cơ âm đạo. Nửa đêm hôm đó thằng Duy tỉnh giấc, nó vẫn trong tư thế trần truồng, sờ lên mặt thì không còn chiếc mũ trùm đầu nữa, nó cảm nhận được mùi thơm quý phái trên chiếc giường nó đang nằm. Nó hiểu và chấp nhận chuyện gì đã xảy ra khi nó ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Sờ tay sang bên cạnh nó thấy có một người nằm trên giường, lúc này chỉ còn mình nó trần truồng và một người nằm cạnh, và nó đoán là bà Huyền. Với tay bật chiếc đèn ngủ bên cạnh, căn phòng bỗng sáng lên với thứ ánh sáng huyền ảo. Nó nhìn sang thì đúng là bà Huyền đang nằm quay mặt về phía nó, trong bộ dạng ngực để trần và chiếc chăn mỏng vắt ngang hông cho cả hai người nó lẫn bà Huyền. Nhìn ngực bà Huyền hơi chảy xệ rất hấp dẫn, nó bạo dạn đưa tay và bóp nhẹ. Căn phòng mùa hè có điều hòa hơi man mát với mùi thơm quý phái cộng với một người đàn bà nằm bên cạnh nó trong bộ dạng gần như khỏa thân, hoàn toàn là một thằng trai trẻ như nó, dù có mệt mỏi đến mấy cũng đứng con cặc. Nó lật tấm chăn mỏng đắp ngang hông bà Huyền ra, một cơ thể thon thả phơi bày trước mắt nó. Nó sờ tay lên đùi bà Huyền và cảm nhận được làn da mịn màng và mát lạnh. Con cặc nó cương to và dài lên trông thấy. Nó xoa hai đùi bà Huyền rồi bóc nhẹ cái mông qua lớp vải mỏng của chiếc quần slip. Mông bà Huyền bóc rất vừa tay nó và hơi nhẹo nhẽo. Nó cúi xuống liếm lên đùi bà Huyền nhẹ nhàng và đầy tham lam. Nó liếm mút lên bụng một hồi rồi nó tụt nhẹ chiếc quần slip của bà Huyền xuống đầu gối rồi lật úp bà Huyền nằm sấp xuống. Giữa hai khe mông nó nhìn thấy chỏm lông và một phần mờ u lồn lộ ra. Một tay xoa mỏng, một tay sụp cặp. Nó vô cùng hồi hộp và thích thú vì nó đang sở hữu một người đàn bà. Nó xả xuống ôm lấy bà Huyền, đưa con cặc nằm vào giữa khe hai bờ mông đít của bà Huyền. Một cảm giác đầy đê mê, con cặc nóng hổi của nó cảm nhận được cái man mát ở hai bờ mông, sự mềm nhũn của chúng và kèm theo cái nóng ấm của lỗ đít bà Huyền. Nó tì tay xuống giường để đỡ cơ thể mình, để khỏi đè nặng lên bà Huyền. Trong khi đó thì mông nó đưa đẩy để con cặc trượt qua trượt lại ở giữa hai khe mông bà Huyền. Nó hít hà lên mái tóc bà Huyền rồi hôn lên chiếc cổ cao khiêu gợi. Con cặc cứng ngắc và nóng hổi của nó vẫn không ngừng trượt qua trượt lại giữa hai khe mông bà Huyền. Rồi nó thấy bà Huyền hơi cựa mình, nó liền đưa đẩy nhẹ nhàng hơn. Một lúc cọ cặc vào khe đít chán rồi nó lấy một chiếc gối đặt xuống bụng bà Huyền để bà Huyền trong tư thế chống mông lên cao hơn. Nó tụt nốt chiếc slip ra khỏi chân bà Huyền, hơi dạng hai chân bà Huyền sang hai bên để cái bím nở rộng hơn, chĩa thẳng lên phía trên. Hai khe mông đít cũng mở rộng ra nhìn khiêu gợi hơn. Sau đó nó gục mặt vào liếm lồn bà Huyền, liếm đít rồi bóc mông, vừa liếm vừa phát ra những tiếng rên tự thỏa mãn, cho tận đến khi mông đít, lỗ đít và lỗ lồn bà Huyền ướt nhẹp, nó vẫn không biết bà Huyền đã tỉnh từ lúc nào. Hai tay đang vò chặt tấm ga trải giường và cố nhịn để không phát ra tiếng rên. Rồi thằng Duy cũng phát hiện ra bà Huyền đã tỉnh giấc, vì nó thấy bà Huyền run run giật giật mỗi lần nó ngoạm mà mút bím bà Huyền. Khi bím bà Huyền đã ướt nhẹp, nó xuống giường đứng dậy, sụp cặc và chiêm ngưỡng tư thế khiêu dâm của bà Huyền mà nó vừa tạo ra. Con cặc của nó đã quá cương cứng và nóng hầm hập. Nó tiến tới chĩa thẳng đầu cặc vào giữa khe bím và đút thẳng vào. Con cặc chui tuột vào bên trong, hai bên mép bím cọ sát vào con cặc khi nó chui vào. Một cảm giác đê mê khó tả, không khí điều hòa man mát trong phòng bao bọc lấy toàn bộ cơ thể nó. Nhưng riêng con cặc nó lại đang cảm nhận sự ấm nóng trong một không gian ẩm ướt. Con cặc nó đâm lút cán vào lồn bà Huyền từ trên mông đít xuống. Một tiếng rên nhẹ nhàng khiêu gợi thoát ra khỏi cổ họng bà Huyền khi con cặc thằng nhóc Duy chui vào bên trong. Thằng Duy luồn hai tay xuống ôm hai bầu vú của bà Huyền, trong khi miệng nó tìm miệng bà Huyền để mút mát. Hơi ấm nó cảm nhận từ tử cung bà Huyền làm thằng Duy càng siết chặt hơn, con cặc nó đi vào sâu hơn. Bà Huyền rên rỉ trong đê mê và cũng thè chiếc lưỡi nhỏ sinh ra cho thằng Duy mút. Con cặc thằng Duy cảm nhận được sự co bóp của cơ âm đạo của bà Huyền, Nó ấn chặt con cặc xuống và sàng xê cái mông qua lại trên mông bà Huyền, nhìn rất dâm dục. Bà Huyền thì hưởng ứng nó bằng cách nhíu mông đít và co bóp cơ âm đạo. Cái bưởi dài nóng cứng của nó đang nhai qua nhai lại lỗ lớn ướt nhẹp mềm nhũn của bà Huyền, rồi nó bắt đầu hởi mông, giật từng cái một. Bà Huyền rên lên sau mỗi cú giật của nó. Nước trong lồn bà Huyền chảy ra nhiều hơn. Nó đê mê tăng nhanh đều nhịp giật của nó cho đến khi người ta nếu ở đó sẽ thấy một thằng nhóc con trần truồng đang định phành phạch vào lỗ lồn một bà già nằm khỏa thân cong mông dạng háng bên dưới. A hát a hát a a a a, Duy ơi mạnh nữa a a a a a a a. Tiếng rên la của bà Huyền pha lẫn với tiếng rên của thằng nhóc, kèm theo tiếng phành phạch phát ra khi háng của thằng nhóc đập mạnh vào hai cái mông lẽo nhẽo của bà già. Chán tư thế đó, nó nằm xuống giường, kéo tay bà Huyền nằm lên người nó. Con cặc nó được căn chỉnh đâm thẳng vào lỗ lồn đang ướt nhẹp của bà Huyền. Hai tay nó giữ hai đùi bà Huyền dạng sang hai bên. Nó lấy nhịp cho bà Huyền cưỡi lồn trên cặc nó, rồi nó lim dim mắt tận hưởng niềm khoái lạc từ nơi con cặc đang ở trong lỗ lồn của bà già khiêu gợi đang cưỡi trên người nó đầy đam mê. Mông bà Huyền nhíu lại, hởi hởi, cơ lồn cũng cố nhíu lại để thắt chặt con cặc to lừng lững của thằng nhóc Duy. Con cặc thằng Duy đang ngọ nguậy khắp ngóc ngách trong lồn bà Huyền. Tất nhiên là bà Huyền rên la vì sướng tột cùng. Để bà Huyền cưỡi ngựa làm tình trên người nó một hồi lâu, bà Huyền đã thấm mệt, nó bắt đầu tự hất háng để đâm con cặc to của nó từ dưới lên. Bà Huyền rên la sướng đến cùng cực sau mỗi cú thúc từ dưới lên của thằng nhóc. Chỉ một lát bà Huyền đã bấu chặt lấy người nó, hai háng dạng bè ra, để mặc cái lồn ướt nhẹp cho con cặc thằng Duy thả cửa thụt ra vào từng cú mạnh bạo. Lồn bà Huyền chắc hẳn ê ẩm vì con cặc to của thằng Duy, nước trong lồn cứ chảy ra lênh láng. Bà Huyền đã lên đỉnh mấy lần, sau khi đã mỏi, thằng Duy ôm và lật ngửa bà Huyền ra, con cặc vẫn thọc sâu lút cán trong cái lồn ướt nhẹp của bà Huyền. Bà Huyền giật giật rên la và thở hổn hển, hai tay bấu chặt vai thằng nhóc thỉnh thoảng quá nướng lại vò lên tóc nó. Thằng Duy sau khi lật ngửa bà Huyền ra giường, miệng nó ngậm chặt miệng bà Huyền, hai cái lưỡi ướt nhẹp lại tìm nhau. Nó ngậm miệng bà Huyền để không cho bà Huyền rên la vì nó chuẩn bị đụ bà Huyền một cách mạnh bạo. Nó bắt đầu giật từng cái từ từ, bà Huyền rên ư ử trong miệng, không phát ra được vì miệng thằng Duy đang ngậm chặt. Mỗi cú giật của nó ngày một nhanh sâu và mạnh hơn. Bà Huyền ôm cứng lấy nó, hai chân quắp chặt vào mông nó, nhưng không vì thế mà nó không địt phành phạch như điên vào lồn của bà. Vì bà Huyền quắp chặt chân vào mông nó nên mỗi khi nó nhấc mông lên là kéo theo cả phần dưới của bà Huyền, cả chiếc giường rung chuyển, ót ét tiếng nệm, tiếng thở và rên hòa quyện vào nhau trong một đêm đầu hè lãng mạn. Con cặc nó như sắp sửa nổ tung, nó dập mạnh bạo hơn nữa. Lồn bà Huyền như tê dại đi và nát như vì bị con cặc nó cày điên cuồng. Cú đông cuối cùng rung chuyển cả giường, bà Huyền cũng rên á á á lên được một tiếng, nếu ai ở ngoài cổng cũng có thể nghe thấy. Nó ép và ghì chặt con cặc sau cú nắc mạnh bạo cuối cùng. Một luồng tinh nóng hổi khổng lồ bắn phun phụt vào trong tử cung bà Huyền. Sự co bóp cơ âm đạo hỗn loạn của bà Huyền bắt đầu diễn ra. Nước âm đạo cùng tinh dịch của thằng Duy cũng bắt đầu rỉ ra ngoài, trong khi con cặc nó vẫn còn giật giật phóng tinh. Còn bà Huyền cũng không kiểm soát được sự co giật toàn thân kể cả cơ âm đạo. Nó thả lỏng người nằm đè phủ phục lên bà Huyền, con cặc vẫn cắm lút cán trong lỗ lồn bà Huyền và bà Huyền cũng buông tay khỏi vai nó dạng háng duỗi thẳng hai chân để nguyên con cặc với cái lồn vẫn còn đang tận hưởng dư âm của cuộc làm tình. Và rồi từ lúc ấy thằng Duy đã đi vào con đường đầy nhục dục, đắm chìm trong những cơn hoan lạc mà tuổi đời nó còn rất trẻ. bao nhiêu những tương lai hoài bão của nó cũng tan biến theo những lần làm tình mây mưa cũng những người phụ nữ đầy ham muốn. Từ việc sa sút học hành vào đầu năm học tiếp theo sau mùa hè đầy nóng bỏng ấy, cho đến tâm sinh lý cũng thay đổi theo chiều hướng hoàn toàn không tốt cho một đứa trẻ vị thành niên như nó. Thực sự nó không có một tình yêu đúng nghĩa và thiêng liêng mà lẽ ra nó đáng có với một cô bé xinh xắn nào đó. Trong đầu nó chỉ toàn những ý tưởng bệnh hoạn về tình dục và cuối cùng nó đã thành một chứng nghiện. 5 tháng qua đi, tuổi học của nó cũng sớm chấm dứt và đi vào một cuộc sống mà tình dục cũng vừa để thỏa mãn nó cũng vừa nuôi sống nó. Nó đã là người phụ thuộc hoàn toàn vào những đam mê tình dục. Không chỉ cho bản thân nó mà còn thỏa mãn cho những khao khát của những người đàn bà lớn tuổi hơn nó. Tình dục cũng là một chứng nghiện. Nếu quá sẽ không có lợi và nếu không lành mạnh sẽ gây ra nhiều tổn thương về tâm lý lẫn tinh thần. Không ít những hoàn cảnh éo le bi đát của những gia đình đã xảy ra chỉ vì người ta không biết kiềm chế và quan hệ tình dục một cách có kiềm chế và đúng mực. Những câu chuyện đau lòng đã xảy ra khi người ta không kiềm chế được thú tính của mình. Vâng, bất kỳ chứng nghiện nào cũng dẫn đến những hệ lụy khôn lường đối với cuộc sống của mỗi người. Nếu không cẩn thận, chính chúng ta đang đẩy mình vào một cuộc sống nguy hiểm và tăm tối cho bản thân. Thiết nghĩ tôi có thể viết tiếp chuyện này nhưng cũng không hề muốn tạo ra những cái nhìn tiêu cực cho các bạn trẻ về tình dục. Đó hoàn toàn là sai lầm. Nếu chúng ta sống quá bản năng mà mất đi lý trí, tôi không hề muốn dạy đời, nhưng là một người viết ra những câu chuyện cũng là một hình thức đem lại sự giải trí cho mọi người. Nhưng tôi nghĩ tôi có trách nhiệm phản ánh đúng những gì nó có thể mang lại, cả sự vui vẻ giải trí lẫn những tác hại tiêu cực của nó. Mặt giải trí thì rõ ràng ai cũng có thể thấy còn tiêu cực cho dù đã có nhiều, nhưng tôi cũng xin đưa lại một câu chuyện làm điển hình để cho mọi người có cái nhìn kiềm chế hơn, đúng đắn hơn về những việc mình nên hay không nên làm.